Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2020.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về mục B8. Đề tài của bài thư ngỏ tuần này là thâm tình. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh, đời đạo xoay chiếu rõ hành trình. Quy một tình người chung một mối, quý yêu thanh tịnh tự mình minh. Lương Sĩ Hằng. Giờ xin mời các bạn đóng góp về cái chữ thâm tình này có nghĩa là gì. Rồi bây giờ mình thì mời chị Tình đóng góp trước tiên nha. Tại trúng cái tên của chị thành ra chị có quyền ưu tiên. Chị Tình. Chị Tình không nghe lên tiếng hả? Bữa nay tới tới bài thâm tình mà.
Cô Tình bật mic nhé, cô Tình.
Cô Tình bật mic chưa?
Em xin chào bác Bảo.
À, chào chị
xin
Tình.
Chào tất cả các quý bạn đạo. Em tham gia đóng góp chữ thanh tịnh.
Không,
chữ thanh tịnh
thâm tình, thâm tình. Thâm tình, thâm thâm.
Thâm ạ. Em tưởng là thanh tịnh như
không, thâm,
thâm
tình.
Thâm
Thâm
sâu
tình. Bữa nay là cái tên của chị mà.
À thế ạ. Thâm tình ạ.
Thâm tình
ôi thì lạ quá em này.
Thì bây giờ chị phải cắt nghĩa chữ cái tên của chị coi như thế nào rồi nó kết hợp với mấy cái chữ khác ra cái gì.
Bây giờ thâm tình á thì em thì cha mẹ em đặt cho em là tình. Thế thì bây giờ thì em nôm na thì em cũng không hiểu được lắm đâu, nhưng mà thôi em biết thế nào thì em sướng như thế.
Bây giờ có hiểu tại sao cha mẹ đặt tên tình chưa?
Em không biết ạ. Chị
Chưa hiểu
biết
nữa.
là vâng, chị có cha mẹ em đặt cho em như thế.
Chắc có
Thế
ý
thì
nghĩa đó.
dạ vâng, không biết nghĩa như thế nào nhưng cha mẹ em đặt cho em thì bây giờ cái thâm tình này này, chữ thâm đây thì nghĩa là em chỉ biết được là thâm là có nghĩa là đi hiểu biết được những có cái từ liên đới thế thôi. Cái từ thâm thì em không hiểu rõ lắm nhưng mà nó liên đối với lại cái từ tình tên của em ấy,
Rồi
thì cái tình này thì
bây giờ nói chữ tình đi, nếu mà chữ thâm chưa nói được, bây giờ nói chữ tình trước đi.
em nói chữ tình đây nè. Tình đây có nghĩa là tình cảm. Thế rồi cái tình cảm này là thắm thiết, cái tình tình cảm tình đời, cái tình mà coi như là trời cho chúng ta là thể xác và linh hồn. Thì cái tình đây là cái tình rất là đẹp, thượng đế là ban chiếu cho cái thể xác và cái linh hồn của em. Thế thì bây giờ thì cha mẹ em lại đặt tên như là cái tình, thì em cứ nghĩ là cái tình này là cái tình mà có nghĩa là cái tình cảm này, thế rồi cái tình trời tình đất là cái tình rất đẹp, tình cảm thắm thiết. Và cái tình đây này như vậy là có nghĩa là phải nói đến là cũng là rất là đẹp. Thế thì em nghĩ là cái từ tình này thì nó liên đới đến nhiều những cái câu cái sự việc khác nữa. Em nghĩ là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình chỉ vui khi giữ trọn
Cái này nó chạy qua đời rồi đó, cái tình này nó
em
chạy
à.
qua đời rồi đó, bây giờ cho lái nó vô
vâng
đạo trở lại đi, cái tình này nó chạy
vâng
qua đời rồi đó, tình chỉ đẹp khi
vâng
còn dang dở là đời á, mấy người thất tình hay nói
vâng vâng tình chỉ vui khi giữ trọn lời thề. Nếu mà
vậy
giờ em tu được cái pháp vô vi này mà em thăng tiến để em tiến hóa này, thế em rồi rồi em như vậy là cố gắng tu tập để ngày càng tinh tấn, thì đấy là cái tình này, là cái tình đẹp. Tình này tình đẹp, tình tình học pháp, thế rồi tình cảm ở pháp lý vô vi để em thăng tiến, để em tu tập để cho phần hồn sau này được mỹ mãn cuộc đời. Thì em có ý kiến hết ạ.
Rồi, cảm ơn chị Tình. Rồi, giờ xin mời các
Dạ
bạn đóng góp giúp cho chị Tình đi. Chị chưa hiểu chữ thâm tình là sao. Xin mời các bạn đóng góp. Thế nào gọi là thâm tình? Cái chữ này thầy xài rất là nhiều trong cái mục B8 á, xài thường lắm
vâng
á. Rồi xin mời các bạn đóng góp. Thế nào gọi là thâm tình? Thâm tình áp dụng trong những trường hợp nào? Do đâu mà có thâm tình?
Mời anh giảng ạ, anh giảng bật mic, mời anh giảng.
Dạ, chào anh Bảo, chào Thanh và chào tất cả mọi người.
Dạ,
vâng,
dạ.
Em đóng góp một câu thâm tình. Thâm tình. Tình thì là tình cảm rộng lớn rồi, nhưng mà có chữ thâm ở đây là thâm tình, là ý nói là thâm sâu, cái tình cảm sâu lặng từ cõi lòng mà mình của trời Phật ban cho mà mình không thể diễn tả bằng lời hay bằng cái mắt thường không nhìn thấy được, thì mình phải hiểu nó sâu xa, thế mình không thể nhìn thấy được. Theo em hiểu như thế.
Rồi, cảm ơn anh giảng. Rồi, xin mời các bạn đóng góp thêm. Thâm tình là gì? Do đâu mà có thâm tình?
Vâng, cháu xin đóng góp một chút ạ. Thì theo cháu, cái thâm tình ở đây thì cũng như bà Đạo vừa đóng góp thì có một chỗ thâm sâu đó, thì cháu hoàn toàn nhất trí thôi. Thì cháu xin đóng góp thêm, tức là cái thâm tình ở đây ấy, thì là mình phải hiểu được là cái một cái tình cảm thì rất chi là sâu đậm. Mà sâu đậm ở đây các bạn đạo gặp nhau, cứ còn đi trên một cái con đường dài với nhau thì gọi là thâm tình. Và cái tình
đã kêu là thâm tình gì?
Cái thâm tình bạn đạo đấy ạ.
Thâm tình đồng đạo.
Đồng đạo. Vâng. Thế còn lại cái ở đời thì ví dụ như những người mà người ta có cái tình cảm rất sâu đậm với nhau thì cũng có một cái mối gọi là thâm tình nó sâu đậm đấy, thì cái góc độ đó là nó là cái đời. Còn mình đang nói về đạo thì nó có cái những người bạn đạo với nhau cùng trao đổi tu học, đó là cái mối thâm tình bạn đạo. Thế còn lại cái thâm tình nữa là về hồn với vía đấy, thì bao giờ tương hội được thì đó là một cái mối thâm tình mà rất chi là sâu sắc mà bề trên sắp đặt sẵn cho mình. Còn về cái tình phân tích thêm về khía cạnh về tình trời thì nó có rất nhiều cái khía cạnh, thì con xin phép là không phân tích thêm nữa.
Có ai đóng góp thêm không? Thì Thiện có nói về thâm tình đồng đạo, thâm tình giữa những người sống chung với nhau, thâm tình giữa hồn vía. Rồi có ai đóng góp thêm không? Còn thâm tình gì khác nữa không? Còn thâm tình gì khác nữa không? Do đâu mà nó có sự, do đâu mà nó có thâm tình?
Tình trời phải không anh Bảo?
À, nó cũng có tình trời nữa. Thâm tình của trời Phật. Mình cũng có thể nói là có thâm tình của trời Phật. Rất là sâu sắc. Rồi, còn gì nữa? Thầy có đặt ra cái câu hỏi này trong một V8 mà lâu rồi.
Chị Nga Sóc Trăng bật mic với mời chị Nga.
Sao tự nhiên không nghe?
Rồi, nghe rồi đó.
À, em hiểu thêm là
có nghe
thầy cho.
Dạ. Tình thầy trò phải không?
Em hiểu thêm là tình thầy trò anh Bảo.
À, đúng rồi, thì cũng
thâm tình thầy trò.
Là... thâm tình thầy trò chứ, ông thầy không ban cho
dạ,
mình
thầy biết của mình bao nhiêu. Đó.
Thầy của mình ban dạ. Bố cho mình biết bao nhiêu, đương nhiên là mình phải có thâm tình với thầy chứ.
Dạ.
Rồi, còn gì nữa không?
Dạ.
Rồi nãy giờ mình nói
tình cha đó. Nữa.
Rồi, tình cha, thâm tình giữa cha con.
Tình cha trời nữa.
À, tình cha trời là trời
cái bài thơ của Giang Thanh á. Cha ơi con nhớ cha nhiều là nghe là thâm tình quá luôn, em mới một câu đầu là muốn chảy nước mắt rồi.
Nhớ quá mà về không được ha. Rồi gì nữa?
Yeah.
Thâm tình gì nữa? Thâm tình trời Phật rồi, thâm tình giữa cha con rồi gì nữa? Ở dưới thế gian thì có thâm tình gì? Nãy giờ mình nói về đạo, giờ mình lái qua đời chút xíu thì có gì? Mà do đâu nó có thâm tình? Tự nhiên sao nó có thâm tình? Có cái gì đó, khởi sự nó có cái gì nó mới có thâm tình chứ? Khởi đầu ở dưới thế gian là cái do cái chữ gì đi đầu? Rồi nó mới đi tới thâm tình. Cái chữ gì mà nó dẫn tới chữ thâm tình?
Chữ nghĩa không anh Bảo?
Duyên.
Chữ duyên ạ.
Duyên, cái này là của chị Duyên ha.
Cái này phải gieo duyên không anh Bảo?
À, phải có duyên. Phải có duyên
phải
rồi.
Gieo mới... duyên không?
duyên. Nó có duyên á, là duyên là cái gì? Duyên là cái sự sắp đặt từ bao nhiêu, cái sự liên hệ từ bao nhiêu kiếp. Kiếp này ông trời ông sắp đặt lại để cho mình có cái duyên tương ngộ. Tại vì nếu mà mình không có gặp nhau á, ở trong cái cuộc đời này đó, làm sao mình có được cái thâm tình? Mình là người phàm mắt thịt mà, phải mắt thấy, tai nghe, phải gần gũi. Thì bây giờ nếu mà mình không có cái duyên tương ngộ qua hình thức này hay là qua hình thức nọ, thì mình đâu có cái thâm tình đó. Mình quên hết rồi, mình xuống đây mình ăn cháo lúa, mình quên hết rồi, mình đâu có nhớ gì. Mình chỉ nhớ lại khi mà mình gặp lại, mình mới nhớ, nhớ lại chút đỉnh thôi. Trong tiềm thức, trong cái thâm tâm mình nó có nhớ lại chút đỉnh gì thôi. Thì bây giờ mình phải có cái duyên. Cái duyên là do sự sắp đặt của trời đất để cho mình tái ngộ tại thế gian. Cái duyên là duyên tương ngộ, duyên tái ngộ, duyên sống chung và cái duyên đi chung một con đường. Thì cái tất cả là do cái duyên. Duyên vợ chồng, duyên cha mẹ, duyên anh em, duyên đồng đạo. Duyên đồng đạo là đi cuốn chung một con đường, là duyên đồng đạo, duyên thầy trò. Tại sao mình gặp lại ông thầy của mình? Là cũng có cái duyên. Mình mới gặp, mình mới có, nói kết lại mình mới có cái sự thâm tình đó. Thì bây giờ đồng đạo cũng vậy. Nếu mà mình hội tụ được ở đây á, là mình cũng có cái duyên với nhau. Tại sao mình biết bao nhiêu bạn đạo mà mình không có hội tụ được, mình hội tụ chỉ cái nhóm này thôi. Thì nó đồng cái, một cái luồng điển tiến hóa, đồng một cái sự hướng đi, thì nó mới hợp lại với nhau. Cái gì mà nó kết hợp được là nó phải có cái gì giống nhau, nó mới kết hợp được. Cái gì mà nó không có giống, không có cái gì giống nhau hết trơn, khó mà kết hợp lắm. Thành ra cái đó gọi là cái duyên. Rồi ở ngoài đời á, cái duyên á, thường thường nó đưa tới cái gì?
Duyên mang đến cái nghiệp đúng không?
À, cái duyên thì nó đưa tới cái nghiệp. Nó phải có duyên nó mới có nghiệp. Nếu không có duyên không có nghiệp. Không có duyên là mình đâu có gặp, mình đâu có duyên tái ngộ, mình đâu có duyên sống chung, mình đâu có duyên tương ngộ. Mà mình không có tương ngộ thì mình không có nghiệp. Nghiệp là cái gì? Cái gì gọi là nghiệp? Cái gì gọi là nghiệp? Ai cũng có nghiệp mà, cái gì gọi là nghiệp? Ai cũng có duyên, cũng có nghiệp. Vậy chứ nghiệp là cái gì? Các bạn không biết nghiệp là cái gì sao? Ai cũng có duyên, có nghiệp mà. Cái gì gọi là nghiệp?
Nghiệp là lo.
À, lo. Thành ra mình thương quý một người nào đó, thì mình phải lo cho người đó. Có cái sự lưu luyến, có cái sự lo, có cái sự bảo bọc. Cái đó là cái nghiệp. Thì có phải có duyên trước rồi nó mới có nghiệp. Rồi cái thâm tình đây đó, nó cũng đi từ cái duyên mà nó có kết lại cái thâm tình này. Nó cũng từ cái duyên mà ra. Nếu mà mình không có duyên tái ngộ, mình không có cái duyên mà học hỏi tiến hóa chung, thì mình đâu có kết được cái thâm tình này. Thì ngày nay mình trong cái giai đoạn này của cuộc đời của mình, mình kết được cái duyên này, mình từ từ nó có cái thâm tình trong cái sự thương yêu và chia sẻ, cùng một đường hướng, cùng một lối đi, cùng một hướng đi, cùng một ông tổ, cùng một ông thầy, thì nó có cái sự thâm tình đó. Nó đã kêu là thâm tình đồng đạo. Thâm tình thầy trò thì mình biết rồi, mỗi lần mình gặp thầy mình rất là quý thương, không có thể tả được. Cái đó là cái thâm tình. Rồi bây giờ thầy có đặt trong mục B8 năm 1992, thầy có hỏi thâm tình là gì? Giờ đáp nha. Thưa, thâm tình, chuyện đã có từ lâu cho đến bây giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm, ai ai cũng có. Hỏi, như vậy bé cảm thấy mệt không? Thưa, người chân tu không bao giờ cảm thấy mệt, nhưng ngược lại có cơ hội tái hội tâm linh ở cõi ta bà này, trong thâm tình đồng đạo. Thực hành đến đích hơn. Kể cơ hội chung vui xét hành trình, tâm giao tươi đẹp trí càng minh, thực hành chân pháp tình giao cảm, có không không có lại càng minh. Đó, thầy nói, thầy định nghĩa cao hơn về đạo là cái thâm tình là chuyện đã có từ lâu cho đến bây giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm mình ai cũng có. Khi mà mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình là mình có cái thâm tình. mình biết thương yêu muôn loài vạn vật, mình biết hòa cảm với tất cả mọi giới. Cái sự thâm tình liên kết đó, từ nguồn cội mà ra, mà cái từ nguồn cội mình ra đi đó với cái sự thanh tịnh mà thôi. Mà bây giờ mình đánh mất cái sự thanh tịnh thì mình không có tìm lại được cái thâm tình đối với muôn loài vạn vật, đối với mọi chúng sanh. Thành ra trong cái cõi này á, thì mình tìm lại được cái sự thanh tịnh trong lúc mà mình bàn bạc về đạo pháp, thì mình lại tìm lại cái thâm tình của đồng đạo. Đó là nói sơ về thử thâm tình. Với thâm tình thì dùng rất là nhiều trong các bài ở trong mục B8 thì dùng rất là thường. Một năm vậy thầy xài cũng có khi cả chục lần cái chữ thâm tình. Trong cái bài giảng thì thầy ít có xài, nhưng mà trong cái bài mấy cái câu mục B8 thầy xài rất là thường. Rồi tiếp tục nha. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh. Xin mời các bạn ông bấm. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh là sao? Thâm tình thì mình nói rồi đó. Giờ diễn tiến. Diễn tiến là sao? Cái gì diễn tiến?
Tôi xin đóng góp câu này. Nga có ý kiến, mời Nga trước đi. Thu Nga ở Hà Nội.
Dạ vâng, cháu chào chú, chào cô chú, anh chị bạn đạo ạ. Theo ý cháu, thâm tình diễn tiến chuyển phân minh ấy, tức là cái thâm tình thì mình đã phân tích rồi. Khi mà diễn tiến thì là ý cháu ở đây có thể là phát triển lên ấy. Tức là phát triển cái thâm tình đấy lên mà theo cái đường đạo ấy thì là chuyển phân minh, thì khi đấy thì mình minh sang các vấn đề và cái tình cảm đấy nó sẽ phát triển theo một cái đường hướng đúng với cả đường đạo và nó sẽ tốt đẹp và phát triển hơn ạ. Cháu xin hết ạ.
Rồi. Cảm ơn Thu Nga. Có ai bạn đóng góp thêm không? Có ai đóng góp thêm?
Cháu xin đóng góp ạ.
Rồi,
thì theo cháu ở câu này thì mình nên đưa cái thâm tình về thầy trò thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì chỉ có thâm tình thầy trò thì khi thầy giảng giải diễn giải cho mình thì khi đó thì mình mới có cái sự tiến, tức là sự khai mở ấy. Đấy, thì mình mới chuyển được về cái phân minh được được chúa. Cháu xin hết ạ.
Thì mình sẽ tiến, mình sẽ tiến lên, tiến lên trong những cái sự diễn biến của cuộc đời. Tại cuộc đời của mình nó không có bao giờ mà nó đứng một chỗ, cái hoàn cảnh nó cứ thay đổi hoài. Từ nhỏ cho đến lớn biết bao nhiêu cái hoàn cảnh rồi, biết bao nhiêu hoàn cảnh đến dạy mình rồi. Thì nó sẽ diễn tiến hoài và từ đây tới trong tương lai nó còn diễn biến nữa. Còn diễn tiến nữa chứ không phải là bao nhiêu đó. Mà diễn đây là diễn tiến giúp cho mình tiến hóa. Giúp cho mình từ hoàn cảnh này bước qua hoàn cảnh kia, từ cái tuổi trẻ thơ cho đến cái tuổi lão già, rồi nó cứ diễn tiến vậy hoài. Diễn tiến cái thâm tình nó cũng biến đổi theo cái đó, cũng tới cái này tới cái kia, tất cả đều biến chuyển, tất cả đều diễn tiến để cho mình đi tới chuyển phân minh. Chuyển cho mình là phải có cái lực gì bên ngoài nó chuyển cho mình, hay là mình tự chuyển ở từ bên trong mình chuyển ra, mình nhờ cái ngoại cảnh mà mình ở bên trong mình cũng phối hợp để mình chuyển cho nó phân minh. Ở trong đạo thường thường mình dùng cái gì để chuyển? Trong đạo mình muốn chuyển cái tình thế của cuộc sống của mình, của cái tâm tư của mình, của tâm hồn của mình, thì mình phải dùng cái gì để chuyển?
Theo em thì mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, mình thực hành cái đó nó sẽ cải sửa cái tức là nó hóa giải được cái sự động loạn ô trược ở trong ngũ tạng của mình, nó giải qua đốc mạch nó đi lên.
Rồi, bây giờ mình muốn cho cái pháp luân mà thường chuyển. Rồi, cái đó là một thứ, còn cái gì nó giúp cho mình chuyển nữa không?
Cái niệm Phật nữa.
Niệm Phật.
Niệm Phật.
Niệm Phật với pháp luân thường chuyển nó giúp cho mình chuyển như thế nào để cho mình phân minh, nó chuyển như thế nào, nó có cái cách chuyển của nó, mình đã chuyển như thế nào để cho mình được phân minh.
Cái niệm Phật ấy thì nếu mà mình niệm đúng và mình luyện niệm Phật là mình ra lệnh cho vạn linh cùng niệm, là các vị cùng tu với mình, là các vị ở dưới là cũng tác động, cũng khai triển, cũng hóa giải. Rồi bên trên thì mình tưởng đến một vị Phật rồi mình niệm, là từ chủ nhân ông cho đến vạn linh đều tu. Thế còn cái pháp luân thường chuyển là mình khai thông đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, tức là nó khai mở dần dần nó đi lên và nó giải mở đi lên bộ đầu, là nó hóa giải đi ra. Em xin hết.
Ừ. Rồi, có ai đóng góp thêm không về cái pháp niệm Phật và pháp luân thường chuyển, nó chuyển như thế nào mà tại sao nó giúp cho mình phân minh? Cái này mình đi về khoa học quyền bí nha, mình đang tiến về khoa học quyền bí đó, thì mình đang tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp.
Và cháu xin đóng góp.
Yeah.
Thì cái niệm Phật ấy thì nó sẽ là cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì khi mình niệm Phật thì nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất là mình dẹp bỏ được cái mê tín, rồi cái nó sẽ khai mở cái đại trí trong mình. Và cái quá trình mình niệm Phật thì như anh Thanh vừa nói, nó cũng giúp cho lục căn lục trần của mình nó biết cách niệm Phật và nó hướng thượng lên trên. Thế còn lại cái pháp luân thường chuyển thì khi mình mang cái thiên hỏa xuống để mình lúc nào là cho có nghe lại cái băng thầy nói, tức là mình lúc nào mình phải có cái ý là mình mang cái thiên hỏa xuống để mình đốt cái trực hỏa, chứ không mình chỉ ngồi cứ hít không thì cũng mình không có cái ý đó thì nó cũng không có hiệu quả nhiều. Thì khi mình mang xuống thì nó sẽ khai thông ba cõi từ phần rốn ở phần ngực rồi lên đến bộ đầu của mình đó. Cho xin hết ạ.
Khi mình khai thông được chuyện gì nó xảy ra?
Thì cái thông cái ngũ tạng của mình trước thì nó sẽ hỗ trợ cho cái ngũ uẩn của mình ở trên đây chú.
Cái vấn đề là mình bây giờ mình phải mình rớt xuống đây nè, mình rớt trong cái cõi thể xác này, mình bị cái sự kích động và phản động, sự thu hút của ngoại cảnh, mình rất là bị trượt và rất là bị động loạn. Bây giờ cái mục đích của mình làm sao để mình trở về với sự thanh tịnh, để mình trở về quê hương của mình. Thì bây giờ cái quê hương, muốn trở về quê hương của mình từ cái tiểu thiên địa này, mình muốn trở về quê hương của mình đó, mình phải vượt qua những cái khó khăn nào, những cái khó khăn về điển quang nó như thế nào để cho mình có thể trở về với được cái quê hương của mình. Thì trong những cái băng giảng của thầy á, thầy có nói á, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, thì nó bắt đầu nó chuyển chạy như là nhâm đốc, nó bắt đầu nó chuyển chạy thôi, chứ mình chưa dám nói là nó thông hết 100%, tại khi mà mình thông hết 100% là mình thành đạo rồi. Thì bây giờ mình chưa có thông hết 100%, nhưng mà nó chuyển chạy. Khi mà nó chuyển chạy được á, thì cái luồng điển ở trong cái tiểu thiên địa của mình nó cũng chuyển chạy theo cái chiều hướng đó. Mà khi mà nó chuyển chạy theo cái chiều hướng đó, thì cái pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu bên trên cũng chuyển chạy. Và khi mà nó giao tiếp ở cái đỉnh đầu của mình đó, thì nó hút cái luồng điển của mình lên. Cái thanh thì nó hút lên trên, cái trượt thì nó rớt lại. Thì cái đó là mình phải làm sao mình hòa cảm với càn khôn vũ trụ, mình mới được thanh tịnh. Mình phải hiệp nhất cùng trời đất, mình mới thanh tịnh. Còn mình chưa hiệp nhất cùng trời đất, mình không mới thanh tịnh. Rồi lúc mà mình niệm Phật á, thì mình niệm thường xuyên, mình mấy người nào mà luyện mà đều đặn rồi đó, nó thuần rồi đó, bên trong này mỗi lần ra lệnh niệm là nó niệm theo, không còn bị tạp niệm nữa, thì cái luồng điển mình nó cũng vậy, nó cũng chuyển chạy đúng theo cái chiều hướng của càn khôn vũ trụ. Thì hai cái nó mới có thể hòa nhập lại với nhau. Mà khi nó hòa nhập lại với nhau á, thì mình mới đạt tới cái sự thanh tịnh. Mà khi mình có cái sự thanh tịnh rồi thì mình có sự sáng suốt. Mình có sự sáng suốt rồi á, thì mình phân minh mọi sự việc, chuyện gì đến mình cũng hiểu thấu, mà mình giải nó đúng, mình phân ra phần nào ra phần đó, chuyện gì ra chuyện đó, là nhờ cái sự sáng suốt. Mà cái sự sáng suốt nó do cái sự thanh tịnh mà có, mà cái sự thanh tịnh là do cái sự dày công luyện đạo của mình. Mình khứ trượt lưu thanh, mình đem hết, mình hóa giải hết rồi để cho nó thanh hòa thanh, thượng thanh tiến. Thì lúc đó khi mà mình hòa với cái thanh giới rồi đó, thì đúng là con người mình mới thật sự là sáng suốt. Thì mình mới phân minh được một sự việc, là mình không có bị nhầm lẫn nữa. Là mình phân minh là mình không có nhầm lẫn nữa. Rất là sáng suốt. Cái gì mình cũng phân tách một cách sáng suốt, gọi là phân minh. Thì nó đòi hỏi mình may mắn là mình nhờ có mấy cái pháp khư trược lưu thanh. Và cái pháp niệm Phật cũng vậy, cũng hóa giải những cái sự trược ô trong cái nghiệp tâm của mình. Hóa giải để cho nó thanh nhẹ và nó chạy đúng chiều. Khi mà mình thường niệm được thì nó chạy đúng chiều, cả ngày cái luồng điển mình nó chạy đúng theo cái chiều chiều của càn khôn vũ trụ. Thì con người mình nó là thuận thiên mà, đi theo trời đất, đi theo trúng chiều, không có nghịch thiên nữa. Thì lúc đó mình phải thanh nhẹ chứ, mình dễ phân minh. Rồi, đời đạo xoay chiếu rõ hành trình. Đời đạo xoay chiếu rõ hành trình. Mình sống ở đây là mình sống trong đời đạo. Tại sao mà mình sống đời đạo là sao? Mình có đời có đạo là có cái gì? Mình ở đây là mình có đầy đủ hết, có đời có đạo. Đời là cái gì? Đạo là cái gì? Này là ôn bài nha, mấy kỳ trước có nói rồi hết
à. À, em xin đóng góp cái này, đời là thể xác, còn đạo là phần hồn, đạo là tâm linh.
À, mình có đầy đủ hết, mình có thể xác, mình có tâm linh, cái sự khác quy diệu mà không có ai chế được. Tại thế mà mình đã có, trời đất đã bao nhiêu mình. Thì đó mình đã có đời, mà mình có luôn cái tâm linh nữa, bây giờ mình biết được đạo nữa. Thì đời đạo của mình là nó đi xe hai bánh, không có đi xe một bánh, không có bỏ đời mà chạy qua đạo không, mà cũng không có bỏ đời mà chạy qua đạo không, mà cũng không có đi theo đời không. Mình có đời có đạo. Xoay chiếu là sao? Tại sao kêu là xoay chiếu?
Theo em thì xoay là xoay chuyển tình thế, tức là mình trước đây là mình cái chiều hướng của mình là hướng ngoại và động loạn ấy. Bây giờ xoay chuyển tình thế là mình hướng thượng, hướng vào nội để cho nó phát triển đi lên. Còn chiếu là mình thanh nhẹ, thanh tịnh, thì mình chiếu cho vạn linh của mình, cho lục căn lục trần của mình. Nhưng mà mình cần có một cái sự quang chiếu của bên trên, quang chiếu cho mình thì giúp cho mình sáng suốt và mình có sự thức tâm. Chứ còn nếu mà không có cái thanh điển của bên trên quang chiếu thì mình có thực hành mình cũng không tiến được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn thầy. Xoay chiếu. Xoay chiếu, đời đạo xoay chiếu. Thì mình phải xoay cho nó trở về đúng cái chiều. Mình phải hồi đó giờ mình hướng hạ, bây giờ mình hướng thượng, thì mình đã đổi chiều rồi. Mình xoay cái chiều rồi, mình mới được kêu bằng hồi quang phản chiếu. Thì lúc đó mà cái luồng điển của mình phóng lên trên, bề trên chiếu xuống, kêu là hồi quang phản chiếu. Thì lúc đó mình mới có cái sự sáng suốt, mình mới thấy rõ cái hành trình của mình phải đi như thế nào mới trở về nguồn cội được. Tại cái hành trình của mình nó không phải đơn giản, không phải ai cũng thấy rõ cái chuyện mình phải làm như thế nào cho nó đúng, để cho mình tiến trên cái cuộc hành trình trở về quê xưa chốn cũ. Thì không phải, nó không có đơn giản, không có phải là mình ở dưới này mình nhiều khi còn lờ mờ lắm. Trong cái sự mê chấp của mình, cái đầu óc của mình nó không có được sáng tỏ, nó còn lờ mờ lắm, mình không thấy rõ đường nó đi. Nhiều khi mình đi sai đường mà mình không biết. Đây cho coi vậy chứ, mình thấy vậy chứ, con đường trở về nguồn cội, mình thấy, mình nhìn trong bản đạo, mình thấy là nhiều người đi hướng này, nhiều người đi hướng kia. Mà đâu phải cái hướng nào nó cũng đúng hết đâu. Có nhiều cái hướng nó làm cho mình đi đường dài, hay gì mình phải đi đường ngắn. Mình tu là để rút ngắn đường đi, rút ngắn con đường trở về. Cái người mà không tu thì họ cũng đang đi vậy, nhưng mà họ để đi vòng, phải đi đường xa. Mình thì mình ráng rút ngắn cái đường về. Mà nhiều khi mình không hiểu, mình bị sai một ly chút xíu gì thôi, mình không hiểu là mình đi tới một dặm, nhiều khi mình mất mấy chục năm. Mà mấy chục năm là kể như một kiếp người rồi. Thầy nói nhẹ, thầy nói mất 60 năm, nhưng mà con người sống được bao nhiêu, trung bình có 60 năm, mà mất 60 năm là mất hết một kiếp người rồi. Tại vì thầy nói mất hết kiếp người, uổng như một kiếp người, thầy nói mất 60 năm, giờ thấy tiêu rồi. Đó, thành ra mình phải ráng làm sao mà mình nghiên cứu cho nó thật kỹ, để cho mình đừng có quan phí cái thời gian đó, để mình đã chọn con đường tu rồi thì mình muốn đi đường ngắn với đâu, mình đâu có muốn đi đường dài. Nhưng mà vì mình không hiểu một cái vấn đề đó, nhiều khi mình chọn lầm một con đường, nó đưa mình qua con đường dài. Thì con đường dài là cái gì? Nó có những cái ví dụ, những con đường dài là mình làm phung phí cái luồng điểm của mình. Mình tu á, mình gặt hái không có bao nhiêu, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình xài hết đi. Mình phung phí hết cái luồng điểm đó đi. Rồi rốt cuộc khi mà tổng kết lại á, thì mình không còn bao nhiêu hết. Bao nhiêu cái luồng điểm của mình đi phung phí qua cái chuyện làm mà không cần thiết. Mình tưởng nó là cần thiết, nhưng mà thật sự nó không cần thiết. Cái sự cần thiết là phải quay về bên trong mà giữ cái điển của mình để tiến lên. Không phải là tại vì mình ích kỷ mà mình giữ điển, mà tại vì mình muốn sáng hơn, để mình có điển nhiều hơn, để sau này mình dễ ban bố hơn. Cái người có mới cho chứ không có lấy gì cho. Ở dưới thế gian này cũng vậy, mình có tiền mình mới chia sẻ cho người ta, chứ mình không có mình lấy gì mình cho. Bây giờ mình muốn chia sẻ cái điển của mình thì mình phải trở về làm sao mà cho mình đạt được thanh nhẹ nhiều chừng nào đó, sớm chừng đấy, lúc đó mình mới có thanh điển mình chia sẻ cho những người khác chứ. Còn bây giờ mình mới bắt đầu, cái trượt của mình là quá nhiều, cái sự thanh điển không có đủ mà để giải tỏa cho cái phần ô trượt bên trong mình nữa, rồi mình đem mình đi phung phí cái chuyện ngoài đời tạm, mình có làm gì nó cũng là tạm thôi, rồi mình mất hết cái điển của mình, rồi mình uổng một kiếp người là vậy, mất 60 năm đi chơi. 60 năm là phải tính qua kiếp nữa rồi. Kiếp này là kể như cầm chừng vậy thôi. Lúc đó mình mới rõ hành trình đi. Thành ra mình cần phải nghe những lời nhắn nhủ của thầy. Hiểu, nghe là phải hiểu nữa. Chiều khi nghe cũng không hiểu nữa. Nhiều người nghe thầy nói cũng hiểu. Nhiều người thầy giảng biết mà là bao nhiêu, làm biết bao nhiêu cùng băng phương pháp công phu, mà tới hồi làm cũng làm sai, mà không có ý thức được cái mình là hành pháp sai á, thì cũng là uổng một kiếp người. Tại vì mình mất thời gian mà mình cũng chẳng gặt hái được bao nhiêu, mình tưởng mình gặt hái được cái gì nhưng mà mình không có gặt hái được bao nhiêu, tại mình hành sai. Sợ nhất là hành sai pháp, mà nhiều người nghe băng làm như không hiểu rồi không có nghiên cứu kỹ á, thì cũng tiếp tục làm sai. Những cái gì thầy không có dặn thì cũng làm. Những cái gì thầy nói không nên làm cũng tiếp tục làm. Nhiều khi mình tự hỏi không biết có cái lực nào bên ngoài mà nó suối bậy đưa mình vô con đường đó không. Thành ra trong những cái cuộc mà họp mặt, những cái cuộc khóa sống chung, cần nhất là phải trao đổi về cái phương pháp công phu. Tại nhiều người nếu mà không nói ra mình đâu có biết họ làm sai. Mình có trao đổi, có nói ra mình mới biết cái đó sai, mình mới chỉnh được. Còn nhiều họ làm sai mà họ giữ trong lòng là có tiếp tục làm sai cho tới khi mà mãn khóa thôi chứ. Nhưng mà tiếp tục như vậy thì nó đâu có lợi cho mình. Mình chỉ mất thời gian, mất cái công của mình. Công của mình hành, nhưng mà mình hành sai, nó không có đem lại kết quả gì. Nhiều khi nó còn tai hại hơn nữa. Nhiều khi nó còn tai hại hơn là mình không làm nữa. Thành ra cần nhất phải nói ra những cái gì mình làm. Cái gì mà mình thấy không bình thường là cái gì thầy không có nói mà mình làm. Cái gì thầy dặn đừng làm mà mình làm, là mấy cái đó là điều sai hết rồi. Là tự mình biến chế, biến pháp là nó biến dạng rồi. Nó biến dạng là cái pháp nó dắt mình đi con đường thẳng, đường ngắn. Mà mình biến dạng thì nó dắt mình đi đường vô con đường nguy hiểm, mà đi vô con đường dài. Thành ra quan trọng là bạn đạo phải ý thức là đừng có gì biến chế gì thêm cái gì thầy không có. Đừng có làm thêm, đừng có biến thêm cái gì, đừng có sửa thêm cái gì hết. Ráng làm cho nó đúng những gì thầy dạy cũng đã khó rồi, mà mình còn biến chế thêm nữa rồi mình đi tới đâu? Thì mình chỉ vì cái sự không hiểu chút xíu đó mà nó làm mất hết cuộc đời tu hành của mình. Mà rất tiếc là con số này nó không có nhỏ trong bạn đạo của mình. Thành ra mình phải cẩn thận lắm, phải lưu ý làm sao để cho anh trước hết là cho nó hành đúng pháp, sau đó phải nghe những lời nhắc nhủ của thầy để cho đừng có đi sai đường. Nhiều khi mình cũng hành pháp vậy mà mình đi sai đường, là cái cuộc hành trình của mình nó dài lắm, mình không có phân minh được cái hành trình của mình không có rõ cái hành trình của mình, khó mà đi đến nơi lắm. Thời gian thì không có nhiều, mấy chục năm đó, kiếp người rất là ngắn, chút xíu là thấy là mãn khóa ra đi rồi. Thành ra mình phải phải cố gắng dứt khoát chọn một con đường mà đi thôi, chứ không có để cho mình bị sai lạc nữa. Đời đạo xoay chiếu, chiếu là chiếu sáng, nhờ cái sự điển của bên trên mình xoay về cái đúng hướng thì mình bên trên chiếu xuống mình mới nhận được. Còn nếu mà mình không có hướng thượng, bề trên có chiếu mình đó, mình cũng không có nhận được. Mình phải xoay về hướng thượng thì mình mới chiếu xuống, mình mới được cái hồi quang phản chiếu, mình phóng cái luồng điển lên trên rồi bên trên chiếu xuống thì mới thấy rõ cái hành trình. Cũng như là điển Quán Âm, mỗi đêm mình niệm Quán Âm là gì? Quán Âm là chiếu cho mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình đó. Chiếu cho mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình kia là Quán Âm. Bây giờ cho mình thấy rõ hành trình. Quy một tình người chung một mối, quy một tình người chung một mối có nghĩa là gì?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Theo ý em là quy một tình người chung một mối, thì theo ý em thì là khi mình đã xoay chiếu rõ cái hành trình tiến hóa của mình phát triển đi lên rồi, thì rồi cuối cùng mình cũng phải tìm về một cái mối tình, cũng là một mối tình, tức là như là bây giờ cái mối tình của mình cùng với quy một là quy cùng với cả vạn linh của mình là quy là một mối tình, cũng như là chung một cái mối, thì là mình chỉ phải chung đúng một cái con đường, chỉ có một cái con đường tiến hóa và đi lên thôi, chứ không có nhiều con đường, vì cái pháp của mình chỉ có một đường thẳng đi lên. Thì kiểu gì nếu mình phát triển đến phần điển quang thì mình sẽ quy về một cái tình người, chỉ quy về một thôi, một kể cả các vạn linh ở trong bản thân mình, bản thể của mình cũng quy về một cùng với bản thân mình, thì nó sẽ đi chung một cái mối, cũng như là chung một cái con đường phát triển về phần tâm linh mà phát triển đi lên. Xin hết.
Thế nào gọi là tình người? Thế nào gọi là tình người?
Tình người tức là cái bình thường ấy thì là cái mỗi người một tính, thế nhưng mà cái tình người, tình của con người ta thì đối với cả mọi vạn linh, hoặc là đối với cả mọi người, hoặc là đối với cả muôn loài vạn vật, thì cũng là cái tình, do cái tình người của mình phát triển từ cái luồng điển nó phát triển thì mình mới có cái tình người.
Làm sao để có được tình người? Mình phải làm cái gì nó mới có tình người, chứ không phải tự nhiên.
Mình có dày công hành pháp, mà phải hành pháp đứng đắn mà phát triển được cái luồng điển năng, cũng như là quân bình được cái ngũ tạng bản thân của mình, bản thể của mình, thì mới có bộc phát ra cái tình người, mà có cái tình từ bi bác ái được, chứ còn trong không cuộc, có dày công
trong cuộc sống hành pháp. Trong cuộc sống hàng ngày làm sao mình có được cái tình người?
Thì trong cuộc sống hàng ngày thì cùng mình về đời thì nó sẽ va chạm, nó cũng là nhiều những cái như là một cái bài học, thì mình phải lấy cái đấy để mình làm cái thước đo, cũng như là để lấy cái đấy để mình so sánh được và cái phát triển về cái phần thanh tịnh, cũng như là cái phần phát triển tâm linh của mình như thế nào được. Nó phải có cái sự va chạm cọ sát của đời thì nó mới có.
Có ai đóng góp thêm không? Thế nào có được tình người?
Cháu xin đóng góp với chú. Tình người ấy thì cho cháu vào đời ấy thì tất cả mọi cái sự đóng góp như cơm áo gạo tiền rồi quần áo mặc, tất cả mọi cái là đó là sự đóng góp chung, mà nó là cái tình người đấy. Mà để có cái tình người đó thì mình phải trước tiên là mình phải biết thương mình trước. Khi mình thương người, thương mình trước rồi bắt đầu mình lo cho mình, sau đó mình mới lo được cho mọi người. Cháu xin hết ạ.
Cái tình người á là phải thương yêu, giúp đỡ và xây dựng con người với nhau. Tại sao mà ngày nay chúng ta có cuộc sống hiện tại là phải nhờ cái tình người, mỗi người một tay, mỗi người một ngành nghề, mỗi người một cái sự đóng góp, mỗi người một cái sự hy sinh, cho nên chúng ta mới có được cái trình độ sống ngày hôm nay. Thì mỗi ông trời ông cho mỗi người xuống đây đều có một nhiệm, mỗi người một nhiệm vụ, một khả năng khác nhau, mà tất cả kết hợp lại với nhau phải cùng chung xây dựng, hướng thiện thì mình mới cùng chung xây dựng, thức tâm hướng thiện đóng góp cho chung. Mặc dầu đời thì nó có cạnh tranh, mà nhờ cái sự cạnh tranh mà mọi người đều đóng góp cho nhau thì nó có nhiều cái phát minh mới, nhờ cái sự cạnh tranh nó mới đưa đẩy mọi người tìm tòi, mọi người tìm hợp tác lại với nhau để tìm, để có một cái gì. Nhưng mà cái đó không phải là để hưởng riêng, mà để cống hiến cho nhân sinh, làm cái gì có hữu ích cho chung, làm cái gì có hữu ích cho xã hội, làm cái gì có hữu ích cho nhân loại, tất cả mới nhờ cái hành hy sinh và đóng góp của mọi người. Mặc dù về mặt đời thì trong đó nó nhiều khi nó cũng có cái sự cạnh tranh, nhưng mà nhờ cái sự cạnh tranh nó thúc, nếu mà không có chém giết lẫn nhau để chỉ muốn làm để tiến hơn thì nó tốt. Mà trong cái cạnh tranh hướng hạ là chỉ phải diệt người này để tôi được thì cái đó không được. Làm sao người này được thì tôi cũng phải ráng được hơn, nhờ cái sự cố gắng đó mà cái sự phát triển nó càng ngày càng nhanh. Mỗi hãng, mỗi công ty đều muốn phát triển, muốn món vật của mình tốt để cống hiến cho nhân sinh, để mặt khác thì cũng có lợi là mình cống hiến được cho nhân sinh, nhiều người hưởng ứng thì mình bán được, thì có đó về đời. Nhưng mà về cái sự mà đóng góp ấy, thì mọi người phải cố gắng đem hết cái khả năng của mình ra để đóng góp vô tất cả, là để phục vụ cho nhân loại. Đó thì mình mới bắt đầu có được cái tình người. Thì bây giờ mình ở đây, mình sống trong xã hội là mình cũng thiếu nợ cơm áo xã hội, thì mình cũng phải đóng góp theo cái khả năng của mình, với hết cái tâm lòng của mình, hết cái tinh thần của mình. Cái đó là mình có tình người. Mình thấy cũng như tôi rất thích cái lúc mà thầy giảng, thầy nói mình vô cái nhà vệ sinh mà mình thấy nó giấy tùm lum tà la, mình cũng dọn dẹp cho nó sạch sẽ để cái người kế tiếp họ vô, họ thấy cái chỗ đó họ được thoải mái, là cái người đó biết hy sinh, có tình người. Còn nếu mà người không có hy sinh mà không có tình người, thôi kệ, cái chỗ này mình vô tạm rồi lát mình đi, đó ai sau thì người đó chịu thôi, thì mình không có tình người. Cái đó nó từ cái nhỏ nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, nó đi tới cái tình người, chứ mình không có nói cái gì cao siêu hết trơn. Nếu mà mình nhớ tới những cái chuyện cao siêu thanh nhẹ mà mình quên cái chuyện mà hàng ngày mình phải đóng góp á, thì mình không có được cái tình người. Mình không có tình người đâu, mình không có xây dựng được cái tình người. Cái tình người nó phải xây dựng từ từ nó mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Thành ra mình đi từng bước một, mà thầy của mình dạy cho chúng ta từng bước một, từ đời lẫn đạo, để cho mình hiểu rõ cái tình người là cái gì. Mình quy hội được cái tình người là mình phải trở về với cái tình người. Cái căn bản của mình là xuống đây là có tình, mà con người sống chung với nhau là phải có tình người, là phải trở về cái một tình người thôi. Thương yêu và giúp đỡ, xây dựng mọi người là mình quy về, trở về cái một cái tình người thôi. Mình chung một mối là chung một cái nguồn cội, từ Thượng Đế mà giết ra hết, tất cả là con một nhà, sống dưới một bầu trời thì tất cả là con một nhà. Thì mình mới thấy là mình chung một mối là mình là anh em với nhau hết, cùng một cha. Thành ra mình mới thấy rõ là mình trở về với cái tình người, mình mới thấy rõ là tất cả muôn loài vạn vật đều chung một mối, là chung một cái nguồn cội đó kia, mà một mối. Quý yêu thanh tịnh tự mình minh. Quý yêu thanh tịnh tự mình minh có nghĩa là gì?
Cảm ơn đóng góp câu này. Câu là quý yêu thanh tịnh tự mình minh, thì nói chung cái pháp của mình tu này thì ai cũng muốn được về thanh tịnh. Thế bây giờ mình ai cũng thương yêu và cũng muốn là mình trở về được với thanh tịnh, thì mình nếu mà có trở về được cái sự thanh tịnh ấy, thì mình mới hiểu biết được, mình mới thấy được những cái gì đúng, cái gì sai, đời ra đời, đạo ra đạo. Cho nên là mình phải thanh tịnh được là mình mới sáng suốt được, mà mình mới tự hiểu được cái mọi vấn đề, cũng như là mọi cái sự phát triển, cũng như là cái phần phát triển tâm linh của mình. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Giải. Có ai đóng góp thêm không? Quý yêu thanh tịnh tự mình minh. Thanh tịnh từ đâu mà có? Thanh tịnh nằm ở đâu?
Thanh tịnh là chỉ có cái do mình công phu, công năng mình đứng đắn thì nó phát triển được điện năng.
Cái gốc nó ở đâu ra?
Cái gốc nó là nguyên của mình từ bên trên, từ thanh tịnh của bên từ bên trên xuống. Mình xuống đây thì mình sống ở trần thì mình nhiễm trần, thì bắt đầu là nó mới mất cái sự thanh tịnh. Thì mình muốn tìm lại cái sự thanh tịnh thì mình chỉ có công phu đứng đắn và hành pháp đứng đắn thì mình mới tìm lại được cái sự thanh tịnh sẵn có của mình từ trước.
Nghĩa là cái sự thanh tịnh là do cái đại thanh tịnh chiết ra, thì mình cái gốc của mình là từ đại thanh tịnh chiết ra, cho nên mình cũng có cái thanh tịnh rồi.
Mình cũng là cái tiểu thanh tịnh, mình chiết ra từ cái đại thanh tịnh.
Nhưng mà xuống đây á, nó nằm ở bên trong á, rồi mình đi hướng ngoại cái mình quên nó đi. Mình quên là cái gốc thanh tịnh của mình là nó nằm bên trong. Cho nên mình xuống thế gian, mình gặp cái định luật gì để cho nó nhắc nhở mình quay trở về thanh tịnh. Mình xuống thế gian, mình sẽ gặp cái định luật gì mà nó giúp cho mình quay trở về thanh tịnh, cho mình đi đúng đường á. Mình xuống đây là mình bị kích động và phản động. Khi mà mình gặp kích động nhiều á, thì mình phải lui trở về thanh tịnh. Là cái mục đích của cái sự kích động bên ngoài, những cái áp đảo bên ngoài là để cho chúng ta lui trở về thanh tịnh. Tại vì mình cứ hướng chạy ra ngoài không à. Thì bây giờ nếu mà không có những cái tác động từ bên ngoài thì mình không có chịu quay về bên trong. Mình tối ngày chỉ có hướng ngoại thôi. Còn người ta tại cái hướng ngoại không mà mất sự thanh tịnh, mà không có đạt tới sự thanh tịnh là tại hướng ngoại quá nhiều. Xuống đây ông trời cũng cho mắt mũi tai miệng để học. Nhưng mà mình không có học mà mình lại chạy theo cái sự thanh tịnh mà mình không thức tâm. Cho nên mình mới bị rước cái động loạn vô quá nhiều. Thành ra những cái sự động loạn bên ngoài á, là có mục đích để đẩy lui mình trở về thanh tịnh, nó ép mình, nó không có cho mình đưa đầu ra nữa. Tại mình càng ra là mình càng bị động, càng ra là mình càng bị khảo, cho nên mình phải lui nhiều. Lúc á, mình chỉ còn có một cách là quay trở về, nhắm mắt, ra coi lưỡi răng kề răng, ngồi thiền định quay về bên trong, lui về cái sự thanh tịnh của mình, chứ không dám hướng ngoại nữa. Nhiều cái hoàn cảnh nó không có cho phép mình hướng ngoại nữa. Khi mình đi tới tột cùng rồi phải quay về bên trong. Thành ra nó đẩy mình lui về thanh tịnh là đang giúp mình đó. Thì mới thấy rõ là cái thiện cũng giúp mình mà cái ác cũng giúp mình, là để cho mình quay trở về thanh tịnh, mình thức tâm. Thì khi mình hiểu được cái định luật thiện và ác cũng là giúp mình tiến hóa, thì mình mới minh thiện minh ác, mình mới đạt tới cái kia bằng thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Mình hiểu được hai mặt, cái gì nó cũng giúp cho mình trở về cái sự thanh tịnh, để mình giữ con đường trung dung mà mình tiến qua. Thì mình biết lúc đó mình chỉ biết quý yêu sự thanh tịnh. Con người mà không có trở về được sự thanh tịnh, không có đi đâu thì lần quần ở dưới thế gian này bị nó cũng như bỏ vô máy giặt vậy, quay vòng vòng vậy thôi, chứ không có thể nào mà thoát ra được. Mình không có thanh tịnh thì mình không có thoát được. Quý yêu, lúc mà quý yêu thanh, quý, nếu mình quý yêu được cái sự thanh tịnh đó, rồi mình phải nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Nuôi dưỡng sự thanh tịnh là bằng cách mình phải trì niệm. Mình trì niệm trong ngày á, thì mình mới giữ được cái sự thanh tịnh của mình. Mình mới nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh của mình. Từ 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 mình mới trở về với cái sự sáng suốt. Sáng suốt thì đi có nhiều tầng giới lắm. Bây giờ mình sáng suốt được chút, được bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng mà phải ráng vung bồi cho càng ngày nó càng sáng suốt, chứ đừng có mà càng ngày càng động loạn, càng ngày càng tâm tối thêm là mình đi không có đúng chiều rồi. Mình đi ngược dòng mà, thành ra mình không có phát triển được. Rồi các bạn có gì đóng góp về bốn câu này không? Có gì muốn bàn bạc không? Có gì muốn chống đối không? Nhờ vậy nó mới có sự phát triển, chứ nếu mà mình nghe suông thầy nói nó không có phát triển đâu. Phải có cái gì đối chất thì nó mới có sự phát triển. Cái gì không đồng ý thì cứ nói ra thì nó mới có sự phát triển, chứ mình nghe suông nó không có phát triển, nó nhàm chán lắm. Các bạn có gì đóng góp không? Có gì để đối chất không? Có gì không đồng ý không cứ nói lên. Có gì để đối chất không? Không có thì qua câu đầu nha. Người đời thích được xem hình của chính mình được chụp mà không xem được hồn của chính mình tại sao? Ngày 30 tháng 8 1994 hỏi, người đời thích được xem hình của chính mình được chụp mà không xem được hồn của chính mình tại sao? Tại sao vậy? Mấy cái máy chụp hình bây giờ nó đâu có chụp, chưa có chụp được hồn phải không? Chụp được cái xác này thôi không? Bây giờ ai cũng có máy chụp hình, có máy điện thoại.
Em xin đóng góp trả lời câu 1. Theo em nghĩ là cái người đời á, mà chính mình bản thân mình cũng vậy, mình chưa bước vào đạo thì mình cũng thích hướng ngoại. Mà thích hướng ngoại là cái gì đẹp, cái gì ấy là thích. Thành ra là mà mình hướng ngoại nên cho nên mình mới thích ngắm cái hình, cái chân dung của mình, cái vẻ đẹp bên ngoài thôi. Đó. Nhưng mà ngược lại cái người đạo của người mình biết tu, mình biết về cái phần hồn của mình rồi thì bây giờ mình đâu có quan trọng về cái hình của mình đẹp hay xấu, hay là mình đâu cũng có, đôi khi mình cũng đâu cần thích chụp hình, mà mình quan trọng bây giờ mình phải cần thấy được cái phần hồn mình mới là chính. Cho nên bây giờ mình phải ráng tu, ráng giải cái phần ô trược, sửa cái phần thói hư tật xấu của mình để trở về thanh tịnh lần lần, để mình cần, để mình thấy được cái phần hồn mình mới là chính. Còn cái phần cái hình thức bên ngoài là cái hình không quan trọng nữa. Đối với người đời thì người ta chưa biết đạo, ta trước chưa biết cái phần tâm linh thì người ta thích hướng ngoại, người ta thích hình đẹp, hình xấu. Giờ mình biết đạo rồi, mình biết phần hồn rồi, mình lo tu sửa để mình thấy cái phần hồn mình là chính. Em xin hết.
Tại bây giờ mình thấy cái xác này là giả rồi phải không? Thầy nói khi mà mình chết rồi á, ở bên cõi kia đâu có thấy cái mặt này nữa phải không? Cái mặt này nó gì nhìn đâu có giống nữa. Thầy nói nó làm sao? Thầy nói mình tưởng ông bà mình chết, cái mặt đó mình treo hình rồi mình tưởng nó giống vậy, chứ thiệt ra đâu có giống vậy nữa. Thầy nói nó biến dạng à. Khi mà mình chết qua bên kia, cái mặt mũi mình không phải là cái hình hài, không phải giống như cái hình hài mà mình đang thấy ở đây. Là cái xác này nó là tạm, nó thuộc về ngũ hành, nó là chỉ tạm thôi. Bây giờ mình thấy cái mặt vậy chứ mình chết là không phải cái mặt này đâu. Cái mặt thiệt của mình không phải là cái mặt này. Nhưng mà bây giờ tại vì không nhìn được phần hồn thì phải chụp cái hình bên ngoài chứ làm sao vậy? Mình biết mình bây giờ mình nhận diện mình là chỉ qua cái mặt mũi hình hài mà trời đất đã ăn ban thôi. Chứ bây giờ cái phần hồn ấy chưa có cái máy nào mà nó chụp được hết trơn á. Mà bây giờ muốn thấy phần hồn là phải hành, mà hành ghê gớm lắm mới thấy được cái hồn chứ đâu phải dễ. Cái chuyện nó không phải đơn giản. Còn chụp thì nhanh lắm, mua cái máy về để bấm cái là có hình liền. Nhưng mà cái hình giả, hình này nó sẽ trao nổi trong cái cuộc đời, nó mai mốt nó già từ từ nó cũng thay đổi rồi. Rồi thôi chết nó còn biến dạng, không phải hình này nữa, nó chơi cho vui.
Trong khi mà bây giờ mình á, thì mình tu rồi mình cũng mong muốn thấy cái phần hồn của mình. Biết rằng nó khó nhưng mà đó, mình cũng mong muốn để thấy.
Đúng rồi, thì chứ mình mục tiêu của mình. Cái đó là cái mục tiêu của mình là phải đi về, là phải tự thấy hồn vía của mình, phải không? Phải biết rõ hồn vía của mình như thế nào, vạn linh của mình nó như thế nào, gặp mặt nói chuyện nó như thế nào. Bây giờ mình chưa có thấy gì lờ mờ, chỉ biết là có vậy thôi chứ chưa có thấy mặt. Tại vì mình chưa có trở về cái tỉnh, nó chưa có hồi quang phản chiếu được, chưa có nhìn vô cái gương được. Nhìn mặt nước hồ nó vẫn còn giỡn sống, cho nên nhìn hoài mà không thấy phản ảnh lên cái mặt của mình. Thì cái hồn mình cũng vậy, biển nó chưa có lặn. Biển của mình nó chưa có lặn, biển của mình nó còn động quá đi. Thì đó là chứng minh là mình còn động. Khi mà mình chưa thấy được hồn mà chứng minh là mình còn động thì mình phải cố gắng nữa. Tại cái gì nó cũng phải từ từ mà nó đến. Thầy nói ông Phật ông cũng phải từ từ ông mới thành Phật, chứ đâu phải tự nhiên ông vô ông thành Phật liền đâu. Mà nhiều người vô cái pháp này tưởng đây là pháp quý, pháp báo, chánh pháp, tu chừng vài năm vài giờ là thành Phật thành tiên, mở hết những cái gì ông thầy ông nói là mở huệ nhãn rồi mở lục thông rồi mở đủ thứ hết, mô ni châu rồi xuất tùm lum là đã hết, tưởng là chuyện đơn giản. Không có đơn giản vậy, cái gì cũng phải từ từ chứ. Mình vô mình lầm vô mấy cái đó chết, nghe ông thầy ông nói cái gì mình cũng lặp lại, mình cũng có cái đó giỏi dữ giỏi dữ.
Mình cũng thành Phật từng phần chứ anh Bảo.
Nhưng mà mình không biết là mình đang ở cái vị trí nào. Mình là con ma chưa có thành Phật, rồi mình biết tôi còn ma nhiều hơn Phật. Tâm tôi còn ma nhiều hơn là tâm Phật. Phải biết mình muốn thành Phật nhưng mà phải biết cái vị trí của mình, chứ không phải là mình là con ma mà nói tôi đây là Phật, thế nên là không được. Trên cuộc hành trình mình phải biết mình đang ở đâu, chứ đừng có thấy mình là con ma mà mình nói là mình là ông Phật. Đương nhiên là mình muốn trở về Phật, nhân dân giai thành Phật, ai cũng muốn trở thành Phật, mà ông Phật cũng phải dày công, ông khổ hạnh lắm ông mới thành Phật. Còn mình muốn sung sướng bao nhiêu kiếp động loạn, bây giờ muốn vô có một kiếp này tu dài năm vô di là nó thành Phật, cái chuyện nó không có đâu. Thế đó là chỉ cái xuống địa ngục thì có, tại vì không biết cái vị trí của mình ở đâu. Cái khổ của người tu vô vi là không có định được cái vị trí của mình đang ở đâu, không có biết nhìn mình. Tại khi mình biết nhìn mình là mình biết mình ưu trượt cỡ nào, thanh tịnh cỡ nào, lọc được bao nhiêu mình phải biết. Chứ mình tu không có bao nhiêu hết mà thôi, tôi thấy này thấy kia thấy nọ là toàn là bị gạt thôi, tự gạt mình. Tự gạt mình thì đi đâu thì mình biết rồi, cái người mà tự gạt là đi đâu biết rồi. Mình tu mà mình không biết cái vị trí, không được cái định được cái vị trí của mình. Bây giờ những cái máy mà có vệ tinh nó hay nhất là nó phải định vị trí của nó ở đâu. Còn mình tu mình chưa định được cái trình độ mình ở trên chơi, cỡ nào mình trượt cỡ nào mình không biết. Mình đang phải biết định cái vị trí của mình đang tiến tới đâu, giải được cái gì chưa giải được. Cái gì trượt chỗ nào mình biết, tư tưởng còn xấu chỗ nào, tâm phạm tới đâu mình biết. Đó là cái người biết đâu, từ từ mới minh tâm kiến tánh là vậy đó. Mình phải quay về mình nhìn lại mình, biết mình ở đâu, chứ đừng có nói, đừng có vô đây mà thấy cái này, thấy cái, mấy cái nó không quan trọng gì. Cái người
em giờ mới thành Phật được mới 2-3 phần gì anh Bảo ơi.
Bây giờ mình phải coi con ma còn bao nhiêu.
Yeah. Nhiều lắm.
Coi thập nhiều tâm lắm. Ma, coi thập tâm ma giải được bao nhiêu rồi. 13 con ma trong người đó, giải được bao nhiêu rồi. Thấy không? Thành ra muốn thành Phật nó khó lắm, tại phải hy sinh mà phải buông bỏ dữ lắm. Nó không phải đơn giản, mình thấy cái hạnh của Đức Phật thì ai cũng muốn, mình đi theo con đường của Đức Phật thì ai cũng muốn làm như Đức Phật. Nhưng mà đi theo đường Đức Phật thì phải làm những gì Đức Phật đã làm. Đức Phật khổ hạnh lắm. Đức Phật nhiều khi thầy nói vô rừng ăn cái mỗi ngày có một hột lúa. Rồi sau này đi giảng người ta cho ăn rồi nó mới đi thuyết pháp rồi mới ăn lại. Chứ lúc mà ông luyện đâu có dám ăn. Ăn vô là trượt. Trượt là giải, làm sao có ánh sáng, mất ánh sáng đi. Khổ cực lắm mới có được ánh sáng, cho nên nhiều khi nhịn đói luôn. Chẳng thà nhịn đói để được ánh sáng còn hơn là ăn nhiều quá mà mất ánh sáng. Mình ở nhiều ở đây tham ăn, tham muốn, tham dục đủ thứ hết trơn á, cái gì cũng muốn hết, muốn thành Phật luôn nữa. Mình nói cái chuyện nó hơi khó. Rồi tám nha, tám. Thưa người đời thích bằng chứng về vật chất, không quen biết về bằng chứng của tâm linh. Ngược lại, người tu thực hành môn thiền định thì mới có cơ hội thấy rõ được phần hồn, nhẹ nhàng, cảm thức được đạo nhiều hơn đời. Đại đa số bước vào đạo nhưng chưa hành đạo, tưởng là xong. Tin Phật, Phật rước, tin Chúa, Chúa rước. Không hành đến nơi cũng như không. Kể làm người chỉ có trong mong tiếng, không hạnh thanh cao chẳng nói liền. Gieo mộng không thành tâm ấm bức, thuận chiều không tiếng chẳng an yên. Đó thì cái người đời thì người ta chỉ thấy những gì rờ mó được thôi. Cái đó là cái chuyện đương nhiên, là bây giờ thấy được có nhiêu đó, rờ mó được có nhiêu đó. Cái tâm thức chưa có thấy được tâm linh, thì bây giờ thì chỉ bám vô cái gì mà mình thấy được, mình rờ được. Nhưng mà thầy nói là những cái gì mà mình rờ mó được, mình thấy được bên ngoài đều là trượt, nhưng mà có tu mới hiểu được. Nhưng người đời ta thấy cái đó đâu có trượt, cái đó là cuộc sống của người ta mà. Còn mình á, người tu thiền á, thì mới có cơ hội thấy rõ được phần hồn. Thì bây giờ mình đằng ngày càng quay vô trong, mình mới hiểu rõ. Bây giờ chưa thấy được phần hồn, nhưng mà cũng biết nó thanh nhẹ cỡ nào, nó hiểu đạo như thế nào, nó biết được tâm linh chút đỉnh thì nó cũng đỡ rồi. Biết đi về được tâm linh thì sẽ có ngày thấy được phần hồn chứ, tại mình đi hướng về đúng cái chiều hướng của tâm linh mà. Nhẹ nhàng thì mình mới cảm thức được đạo nhiều hơn đời. Lúc đó càng ngày mình hiểu đạo nhiều hơn, mà mình buông bỏ bớt chuyện đời, mình lắng từ từ, đổi ngược, lật được tình thế. Bây giờ đời nhiều hơn đạo, nhưng mà mỗi ngày lắng một chút rồi có lúc nào đó nó sẽ đổi chiều, thì lúc đó đạo nhiều hơn đời. Đời là chỉ giữ một chút xíu để cho cái cuộc sống này thôi, để cho mình có cơ hội mình tu thôi, chứ không phải là tranh giành cái cuộc đời, là muốn xây dựng cho nó nhiều để bỏ ra đi. Bây giờ mình xây dựng cái chuyện đời đời ở bên trong của mình, mình mượn cái đời để xây dựng cái tâm linh, chứ không phải mình lấy tâm linh vô mình phục vụ cho cái đời sống tạm bợ này, mà mình phải buông bỏ hết ra đi. Đại đa số bước vào đạo nhưng chưa hành đạo tưởng là xong, tin Phật Phật rước, tin Chúa Chúa rước, không hành đến nơi cũng như không. Nhưng mà mình không hành thì cũng ai rước mình đâu. Kệ, làm người chỉ có trông mong tiếng, ai cũng trông mong hết. Muốn tiến tới tiên tới Phật trong nháy mắt, cái sự nôn nóng ai cũng có. Mình đã trầm luân không biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mình muốn trong vòng có vài năm tu vài giờ, trong vài năm nhưng mà thiệt ra tu vài giờ. Muốn trông mong tiếng, không hạnh thanh cao chẳng nói liền. Nếu mà mình không có lập được cái hạnh đức cao siêu á, mình đâu có nói liền đấy trời Phật được. Mình muốn nhưng mà mình không có lập cái hạnh thanh cao, không có lập hạnh đức cao siêu, làm sao mà nói liền được. Ông Phật ông muốn tu thành Phật ông cũng có nhiều hạnh đức lắm. Gieo mộng không thành tâm mất mức. Mình gieo cái mộng, mơ mộng, tôi muốn trong kiếp này tôi mở lục thông, tôi xuất hồn, tôi về với Phật, về với cha. Gieo mộng không thành, lúc đó cái tâm nó ấm bức, thuận chiều không tiến, chẳng an yêu, chẳng an yên. Mình không có tiến theo cái chiều hướng mà thuận chiều của trời đất á, thì lúc nào mình cũng không có an yên. Mình phải tiến thuận chiều của trời đất á, thì mình mới mong có tiến hóa. Thuận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong thì chết, là tiêu. Mình không có đi đúng cái chiều hướng đi lên thì mình không có bao giờ mình được an yên hết. Câu số 2, ngày 31 tháng 8 1994, hỏi niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm gì?
Trả lời câu này em bảo theo em là niệm Phật để mình mở thuốc hòa đồng. Vì thầy có nói cái câu là khi mà con quỷ hay con ma gì nó tấn công mình đó, mà mình có giỏi đi nữa mình cũng không có làm sao mình đánh được nó, mình chỉ có cái niệm Phật mà thôi. Xin hãy
là mình niệm Phật này thôi, nó có phá gì, mình chỉ có một cái khí giới thôi. Bây giờ mình có lên cõi trời mà bị ma quỷ tấn công thì chỉ có biết niệm Phật thôi, chứ không biết làm gì hết. Không có biết xài bùa phép, không biết gì hết, chỉ có biết một cái phép của Phật thôi, là niệm Phật. Bây giờ mình muốn xài á thì phải luyện chứ. Mình không luyện đó, mình đâu có xài được, lúc đó mình quên hết rồi, mình đâu có biết xài niệm Phật. Thì nói có ông Mai Ngọc Pháp, ông nói ông về ông kể lại, ông nói xuống dưới địa ngục nó nghe tiếng mà rên xiết không quên niệm Phật luôn. Nếu mà ở trên này mình không có niệm đủ xuống dưới mình nghe cái nó quảng quên luôn niệm Phật. Thành ra niệm Phật phải luyện, này luyện để đem vô tâm, khi có là tự nhiên phát ra thì lúc đó mình mới xài được. Còn mình chưa có đem vô tâm được, mình cứ bị tập niệm hoài, mình tưởng mình niệm nhưng mà mình cứ bị tập niệm hoài là mình không có đem vô tâm được, thì tới lúc cần mình không có xài được. Nên mình biết là cái đó nó quý, nó có thể xài được. Chìa khóa mở ba cõi đâu cũng xài được, bất cứ hoàn cảnh nào, từ thế gian cho tới niên đàn, có cái gì khó khăn là chỉ có niệm Phật thôi. Mà mình không luyện thì không bao giờ mình xài được. Mình biết luyện thì mong ra mình mới xài được. Rồi, đám nha. Thưa, ý niệm Phật để thấy được mình mới gọi là tịnh. Còn niệm ra tiếng cho người khác nghe tức là động. Hướng nội niệm Phật là mở trí. Hướng ngoại niệm Phật là đóng tâm. Mà tha. Hướng ngoại niệm Phật là đóng tâm. Kệ. Niệm Phật quy tự tiếng thầm. Hướng ngoài không trụ rước phần âm. Không còn tự chủ vì trong động. Không đạt diệu thâm khó tiếng thầm. Niệm Phật quy y tự tiếng thầm. Niệm Phật quy y là mình trở về bên trong á, trở về cái sự thanh nhẹ đó, mình phải tiếng thầm về bên trong. Hướng ngoại không trụ rước phần âm, tại vì mình hướng ngoại á, thì cái luồng điển mình nó không có bao giờ trụ, cái ý mình nó cũng không trụ, mà cái luồng điển của mình nó cũng không trụ nữa, mà mình ae mình niệm á, thì mình rước cái phần âm vô. Khẩu khai thần khí tán, mình rước cái phần âm vô. Không còn tự chủ vì trong động, mình không có làm chủ mình được, tại vì mình động là mình không bao giờ mình làm chủ mình được, phải trở về thanh tịnh mới làm chủ được mình. Không đạt diệu thâm khó tiếng thầm, cuối cuộc mình không có đạt gì nếu mà mình không có biết ý niệm, ý niệm Phật mà mình đi khẩu khai niệm Phật thì mình không có tiến được. Rồi câu số 3, ngày 1 tháng 9 1994, những người đã có cố tình tham gia vô vi, thực hiện phương pháp công phu nhưng không lập hạnh dấn thân phục vụ cơ đồ tâm linh, ngược lại bạc đãi và phá phách trong thầm kín, chia phe tạo nhóm thì sao? Những người đã có, đã cố tình tham gia vô vi, thực hiện phương pháp công phu, nghĩa là tiêu tu hành pháp vô vi mà là tu á, nhưng không lập hạnh dấn thân phục vụ cơ đồ tâm linh, ngược lại bạc đãi và phá phách trong thầm kín, chia phe tạo nhóm thì sao?
Em xin đóng góp cái này theo em ấy. Anh Sợi đóng góp trước mà anh Sợi.
Em xin đóng góp câu này là những người đã cố tình tham gia vô vi, thực hiện phương pháp công phu nhưng không lập hạnh dấn thân phục vụ cơ đồ tâm linh, người ngược lại bạc đãi về và phá phách trong trong thầm kín, chia phe lập cánh lập nhóm tại sao? Thì theo em thì cái, những cái thành phần này, những người này là họ hướng ngoại nhiều mà họ chỉ có thích cái hình tướng, địa vị cũng như là cái ghế ngồi của họ, chứ đâu họ có biết là cái phần vô vi của mình là nó là tự nhiên hồn nhiên, chứ nó không phải là cầu mong, hoặc là cũng không phải là mong muốn mà được, là mình họ chỉ có thích là tự họ cao hơn mọi khác mà giỏi hơn người khác, mà họ không dấn thân vào hành pháp, mà họ chỉ có lúc nào cũng chỉ có thầm mong mong là được theo đạt theo được cái ý định của họ. Còn nếu những người mà tu vô vi thực sự thì nó là tự nhiên hồn nhiên, cái gì nó đến nó khác đến, chứ bây giờ cái gì mình cầu mong hoặc đấy thì mình chỉ có thực hành đứng đắn, phát triển phần điển quang thì nó tự cái gì nó đến với mình nó sẽ khác đến, mà nó không, mình không phải cầu mong, mà cái điển năng nó phát triển thì tự nhiên là mình có một cái địa vị, là địa vị không phải là cái địa vị của ngoài đời, một cái địa vị là như là một cái hào quang cũng như là một cái ánh sáng để được ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng như là vạn linh của trong mình. Em xin hết.
Em có ý kiến lên nhìn Bảo. Thì cái câu số 3 hỏi thì sao, thì em trả lời là thì địa ngục có ghế chờ sẵn. Xin hết.
Những địa ngục mà còn có ghế ngồi nữa, sang quá.
Xuống địa ngục có ghế thì cũng còn mừng ấy, sợ không có ghế. Ghế đóng góp này, theo em ấy thì cái chuyện này nó xảy ra rất nhiều rồi, nhưng mà như thầy nói, tức là vô vi là anh nói em nghe, em nói anh nghe, nhưng mà thầy đi ấy, thầy không có chỉ định lại, và cuối cùng bây giờ em thấy nó đang ở cái cơ sàng sảy ấy, rồi bắt đầu cho nó lộ hết ra, người này muốn cái này, người kia muốn cái kia, rồi làm đủ thứ cả, nhưng mà những cái gì ấy mà nó không đúng cái đường lối của vô vi ấy, thì chắc chắn trước sau nó sẽ tan dần, còn những cái gì mà nó phù hợp ấy là dần dần nó sẽ hồi tụ, rồi bạn đạo đi lại gom lại, rồi bắt đầu đi đúng đường lối, rồi tu tiến thì lúc đó mới là đúng đường lối, rồi dần dần như thế nó phát triển lên, chứ còn những cái gì mà không đúng đường lối là dần dần nó sẽ tan rã dần, cứ hội tụ với nhau mà lúc đầu hội tụ sau nó tan thành một nhóm, sau đó tan thành ba nhóm, sau thành tan thành bốn nhóm, thì em nhìn thấy thầy nói tức là đại hội là thanh quang điển lành, là nó hóa giải hận thù, và bây giờ thì nó không hội tụ thì chắc chắn là nó khác rồi, nó không còn là cái mà như ngày xưa nữa. Em xin hết ạ.
Khi mà mình hội tụ tâm linh lại, cái mục đích để làm gì? Khi mà mình hội tụ tâm linh để mục đích để làm gì? Dù có thầy lúc trước hay là không có thầy, bây giờ không có thầy, để làm gì? Cái mục đích chính của cái hội tụ tâm linh là gì?
Dạ theo em là mình để phục vụ cho chung, mình cùng diệu tiến cùng chung, và để cho người kế tiếp được tu nữa.
Thành ra mình muốn cho người kế tiếp được tu là mình phải tu, là mình phải khai triển đạo pháp, mình phải khai triển về tâm linh, mình phải bàn bạc và đào sâu chân lý, và mình phải khai triển về tâm linh, mình mới có cơ hội đóng góp cho người khác. Chứ bây giờ mình cái chân lý mình nắm cũng không vững, những lời giảng của thầy mình cũng không có được. mình không có được hưởng thì làm sao mà mình tiến được. Thành ra tất cả những cái cuộc hội họp nào không phải là để vui chơi, không phải là gặp nhau tay bắt mừng mừng vui vậy thôi, cái mục đích là mình tận hưởng những cái thanh khí điển của bề trên ban chiếu xuống để cho mình học đạo, mình đào sâu chân lý, mình khai triển chân lý đạo pháp, thì mình mới có cơ hội đóng góp cho người kế tiếp. Chứ mình lại mình vui chơi không rồi mình đi về hỏi mình không có cái gì hết, làm sao mình đóng góp cho đạo pháp được, làm sao mình đóng góp cho người kế tiếp. Mình muốn đóng góp cho người kế tiếp mình phải có cái gì hay hơn họ, tốt hơn họ mình mới chia sẻ được chứ. Còn chính mình chưa có chia sẻ được cho mình được, mình chưa có gặt hái được cái gì cho chính mình nữa thì làm sao mà mình chia sẻ cho người khác. Lục căn ngục trần của mình nó cũng chưa được hưởng cái gì của chủ nhân ông hết trơn, chỉ thấy chủ nhân ông dắt nó đi chơi thôi, vui chơi thôi thì nó vui chơi vậy thôi, chứ về tâm linh thì nó cũng có hưởng gì, làm sao mình nó đóng góp cho người khác được. Thấy rõ không, cái mục đích của mình là tu để những người kế tiếp được tu, mà tu là mình phải gặt hái được cái gì cho mình mới giúp đỡ cho những người, lót đường cho những người khác được tu chứ. Còn mình không có lót đường cho họ làm sao họ tu, họ đã gặp khó khăn rồi mà mình không có lót đường cho họ làm sao họ tu, cũng như thầy lót đường cho mình đi. Nhờ vậy giờ này mình mới có tài liệu, mình mới có đồ để mình học, để mình tiếp tục mình đi nè. Tại sao thầy đi rồi mình vẫn còn tiếp tục mình đi được, là nhờ thầy lót đường cho mình. Nếu mà thầy hồi xưa mà thầy không giảng, thầy không có để lại bao nhiêu những lời giảng quý báu này á, giờ này mình cũng đâu biết đường nào đâu đi, cũng lãng quạng vậy thôi, rồi cũng chờ ngày ra đi thôi, chứ cũng không biết đường nào đi. Nhờ thầy đã lót đường cho mình đó, hy sinh hết cuộc đời lót đường cho mình, ngày nay mình mới biết đường đi đó. Đó thầy tu để cho người kế tiếp được tu, là thầy tu để cho mình được cơ hội tu tiếp nè. Bây giờ mình tới phiên mình nè, mình phải tu làm sao mà để cho những người khác được tu, mình phải để lại cái gì cho nó đàng hoàng chứ. Về đời cũng về đời cũng về đạo, về đời là những cái tài liệu được của thầy phải lọc sạch sẽ để lại dâng lên cái mâm để cho dân chúng hưởng chứ. Chứ đâu có để thầy đóng vậy nó xấu xa rồi cũng để vậy đâu, phải thanh lọc sạch sẽ. Đó là quý trọng người kế tiếp đó, mình quý trọng người kế tiếp mình mới làm cái chuyện đó. Mình mới đem những cái băng của thầy ra mình lọc âm thanh rồi cho nó sạch sẽ, nghe dễ nghe, dễ hiểu. Đó là quý trọng người kế tiếp. Nếu mà mình không làm những cái công chuyện đó, mình để ôi sau này ai muốn làm vậy, chứ cũng sự, cái sự đóng góp của mình ở đâu. Mình không có đóng góp, mình chỉ biết hưởng mà mình không có đóng góp. Thành ra cái gì nó cũng không qua cái thực chất. Con người ta phải có cái thực chất, không có thực chất không được. Thì vô vi là phải có thực chất, chứ nói cái miệng không cũng được. Thành ra cái gì mà nó không có thực chất thì nó phải rã thôi. Vì còn thực chất thì nó còn. Vàng thiệt là không có sợ lửa, nếu mà vàng thiệt là bỏ vô lửa nó cũng là vàng. Bây giờ mình ráng sao mình thanh lọc đi. Rồi đáp nha. Đáp, những người đó sẽ bị nạn tại từ gia đình, bị nạn tai chứ không phải nạn tại. Bị nạn tai từ gia đình cho đến bản thân, phước mỏng phần hồn không tiến hóa được. Ngược lại, người trì chí dấn thân thực hành từ mọi lĩnh vực, từ đời lẫn đạo, thì những người đó sẽ được yên thân, phần hồn sẽ được tiến hóa nhẹ nhàng khi lìa xác. Đời lúc nào cũng được may mắn hơn những người có ý phá hoại và không tiếp tục hành pháp. Kể trưởng phu chẳng có pha dèm động, hạnh đức dồi dào tự tiến thông. Đời đạo phân minh tình quý đẹp, tự hành khai triển chẳng lòng vòng. Cho nên cái gì nó cũng có luật trời. Mình tưởng mình muốn làm gì mình làm. Mình tưởng mình ở đời cũng vậy, mà mình vô đạo cũng vậy. Mình tưởng mình muốn làm cái gì cũng làm. Tất cả là phải theo ý của mình. Mình muốn làm cái gì không ai thấy, nhưng mà có luật. Nhưng mà tại sao nhiều người hỏi, tại sao ông trời không chặn họ mà cứ để cho họ làm vậy? Thì mình phải trả lời sao? Tại sao có nhiều người hỏi những người ác ôn, tại sao ông trời không chặn họ mà để cho họ tiếp tục họ hành như vậy?
Theo cháu nhớ là đó là cái bài học của người ta phải cho người ta học tiếp.
À, cái bài học của mình phải đi cho tới cùng, học cho tới cái bài đó, nó thấm thía cái bài đó, tại vì cái bài nó chưa hết. Thì bây giờ mình có lỡ đi đường xấu thì cũng phải cho đi tới cùng, chứ đâu có đi nửa đường mà chặn đường mình, là mình đâu có thấy được cái hậu quả của cái xấu nó như thế nào. Mình không có thấy được cái hậu quả. Và khi mà mình làm bậy mà mình đi tới cuối đường thì mình sẽ thấy cái hậu quả, mà cái hậu quả nó nặng hơn, tại vì mình càng ngày càng đi sâu hơn mà. Thì lúc đó mình dễ thức tâm hơn. Cái đó là ông trời ông muốn cứu độ. Cho xuống đây để học mà đâu phải xuống đây để phạt đâu mà chặn nó. Thì nó muốn học bài gì nó học chứ, chừng nào mãn khóa rồi mới tính. Mình ra lúc lìa xác á, khổ lắm. Mà trong lúc sống thì cũng là nạn tai không ít, không có được may mắn. Còn cái người mà biết xây dựng cho bằng hồn á, thì trong lúc sống cũng được may mắn hơn. Có xây dựng hành đức thì lúc sống cũng được may mắn hơn, mà lúc lìa xác thì cũng nhẹ nhàng. Tại cái lúc lìa xác nó cũng quan trọng lắm. Cái đó nhiều người lúc lìa xác rất là khổ cực, nó không có được nhẹ nhàng, nó quằn quại dữ lắm. Mà mình bây giờ mình biết sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình đó, thì mình ra đi rất là nhẹ nhàng. Ai cũng có cuộc ra đi mà, chắc chắn là không có tránh khỏi. Nhưng mà mình biết sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình đó, thì mình ra đi nó nhẹ nhàng. Câu số 4, những người hồi tâm tự thức thì phải làm sao? Những người hồi tâm tự thức thì phải làm sao?
Dạ, em đúng với câu này đi anh Bảo.
Dạ.
Yeah. Những người hồi tâm tự thức thì phải tự tu, tự sửa, tự hành, tự tiến. Xin xác.
Ừ. Tự tu, tự sửa, mình quay về sửa sai thôi chứ sao vậy. Tại cái sai lầm á, mà trong kiếp này á, là không phải nó mới có trong kiếp này, nghĩa là cái gốc sai nó đã có rồi. Kiếp này nếu mà mình không có cẩn thận á, thì nó sẽ tái diễn, nó tiếp tục trong sai lầm, và sai lầm là vậy đó. Cái gốc sai của mình có, cho nên mình mới bị là tội hồn chưa hoàn tất, mà chưa sửa xong hết. Thì mình xuống đây là mình đã có tội rồi. Thầy nói mình là một cục tội mà. Cho nên thầy nói trong đạo Công giáo sanh ra đem đi rửa tội rồi vậy. Ai cũng có tội. Đem vô làm lễ rửa tội. Mình ở đây là mình biết là mình là cục tội. Tội hồn chưa hoàn tất là còn tội. Mà những cái tội đó là từ tiền kiếp. Mình mang tiếp xuống đây để mình sửa. Nhưng mà nếu mà mình không có thận trọng là mình lại dẫn vô tiếp tục theo con đường đó. Tại cái gốc đó mình có rồi. Chỉ cần cho đúng cơ hội là nó phát triển, cũng như cái hột giống mà mình cho đầy đủ đúng đúng đất nè, đúng phân nè, đúng ẩm nè, đúng thời tiết ấm áp nè, tự nhiên nó mọc. Thì cái tội, những cái sự sai lầm của mình cũng vậy. Bây giờ mình có cái gốc đó, mình có cái hột giống đó, mà bây giờ mình cho vô cái hoàn cảnh nào mà thuận tiện cho mình, tự nhiên nó bùng lên, tự nhiên nó phát lên. Mình nó phát theo cái chiều hướng xấu thì nó lại nặng tội hơn nữa. Nhưng mà nếu mà chịu khó, nếu mà nặng tội thì phải gặp phản kích động và phản động. Mà nếu mà gặp kích động và phản động mà mình biết hồi tâm á, à mình thấy cái chuyện này làm không có đúng rồi. Thì mình quay đầu trở về, ăn năn sám hối thì mình chuyển hướng đi. Cái đó là cái cơ hội tốt để cho mình thức tâm. Mình ra trong những cái đoạn đường nào mà cái đường hướng nào mà nó không đúng á, thì một lúc nào đó nó cũng có một cái sự mà chặn đường, nghĩa là một bức tường nào đó mình phải đụng đầu. Và mình sẽ thấy được cái sự đó là nó không đúng. Chứ ông trời ông cũng cho đi, nhưng mà tới lúc nào ông cũng đánh thức. Mình sẽ gặp những cái nạn tai là những bức tường để cho mình thức tâm. Đáp: những người hồi tâm thì chỉ có thực hành đúng pháp. Thực hành là phải thực hành đúng pháp nha. Đến lúc thức hòa đồng khai mở thì cảm thấy chính mình sai từ nhiều kiếp, ăn năn sám hối, câm mồm hành pháp, nhiên hậu mới thấy rõ phần hồn hơn. Dụng công khai thác nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trí tuệ sẽ được bừng sáng. thực hành soi hồn và pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì mới giải được nghiệp tâm. Kể dày công thực hiện tự minh lần, trí tuệ phân minh, tự xét phân, sám hối ăn năn, giải động loạn, trì tâm tu học, tiến cao tầng. Mấy người mà làm sai thì phải ăn năn sám hối, câm mồm lo hành pháp, mà phải khai thác nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trí tuệ sẽ được bừng sáng, và soi hồn và pháp luân nhiều lần trong ngày. Như là mình thành đã được ra, nếu mà mình làm một ngày mà mình chỉ làm soi hồn một lần, pháp luân có một lần thì nó không có đủ. Mình đem vô nhiều lắm mà mình làm mỗi thứ có một lần không đủ. Mình ráng sắp xếp làm sao tối thiểu là cũng phải ba lần mỗi thứ nó mới đỡ thôi, chứ mỗi lần mình làm soi hồn cũng đâu bao nhiêu phút, mà pháp luân thường chuyển từ 6 tới 12 hơi đâu có nhiều. Mà mình đâu có làm, không có quyền làm nhiều hơn, thì mình phải làm nhiều lần, phải sắp xếp cái thời gian, thời khóa biểu của mình để cho mình làm nhiều lần thì mình mới có thể rút ngắn cái đường đi được. Chứ một lần mỗi đêm không có đủ. Nhất là mấy người mà có phương tiện, có thời gian mà không sắp xếp ở đó thì nó uổng. Câu số 5: làm sao giải quyết lòng tham dục của con người? Làm sao giải quyết lòng tham dục của con người? Tham dục
của con người. Em xin đóng góp câu số 5. Làm sao giải quyết được lòng, giải quyết được cái lòng tham dục của con người ấy thì nói chung là cái muốn giải quyết được cái lòng tham đấy thì mình, cái lòng tham, cái tham dục ấy là nó do cái sự ăn uống sinh hoạt của mọi người nó sinh ra. Nó mình mà muốn giải quyết được ấy, thì là mình phải hành pháp niệm Phật liên tục, mà hành pháp rốt ráo thì để mình giải quyết được cái mình gom tụ được cái phần điển quang thì nó mới quân bình được, thì nó cái luồng điển của mình bắt đầu nó mới phát triển đi lên trung tâm bộ đầu và kết nối với cả điển năng của càn khôn vũ trụ, thì nó điển nó đi lên rồi thì nó không còn đi xuống, nó không còn xuống quay xuống nữa, thì nó đi lên được thì không bao giờ còn cái dục nữa, đi lên là chỉ có hướng vào cái sự thanh nhẹ thì nó không còn quay về cái sự tham dục nữa. Xin đấy.
Cảm ơn anh giảng, có ai đóng góp thêm không?
Đóng góp tiếp đã.
Nào.
Em đồng ý trở lại là khi mình phải xem xét cái thức ăn của mình cần ăn những cái thức ăn thanh nhẹ, không nên ăn đồ vẫn quá nặng. Cái thứ hai, hành pháp của mình thì mình hành pháp luân thường chuyển cho nhiều trong ngày. Em xin hết.
Cái tham dục là cái gì?
Nếu mà dạ, mình nói... này, cái tham dục này thì mình nói ra nó có nhiều nghĩa. Thí dụ ham đây là ham muốn, dục đây là dục, là vấn đề muốn, dục vọng ham muốn. Nhưng mà nếu mà nói về cái dục mà giữa âm dương thể xác nó lại là khác nữa. Nhưng mà sao? Cái nào và thể xác thì trong cái tham dục này là mình phải theo em nói hồi nãy là mình phải dùng cái pháp luân thường chuyển cho nhiều. Là tại sao dùng pháp luân thường chuyển cho nhiều? Bởi vì năm cái tạng mình á bây giờ nó nhiễm trần nhiễm được, nó lấn với nhau, nó dùng cục rồi, thành ra mình phải dùng pháp luân thường chuyển, mình tách năm cái tạng nó ra. Khi tách năm cái tạng ra rồi thì cái tạng nào á, mình cũng vẫn làm pháp luân thường chuyển cho tạng nào, nó làm việc theo cái tạng đó thì lần lần nó giải trượt lên á, thì nó mới chuyển lên trên, thì lúc đó mình mới bớt cái vấn đề ham muốn, nó bớt từ từ rồi từ từ nó mới hết được. Chứ còn mà nó đóng cục rồi đó, thì tham sân si mình vẫn còn đủ, không có mất được cái gì hết. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Có ai đóng góp thêm không? Tham dục ở đây nếu mà cái nghĩa rộng của nó là cái sự tham muốn, thì cũng thường dùng cái chữ tham dâm là vậy. Tham muốn, tham muốn đủ thứ, trong đó nó có sát dục mà nó có luôn những cái muốn của cái cuộc đời này đó. Gặp cái gì cũng tham, gặp cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn ôm vô hết á, là mình chưa có thấy được cái giá trị của điển quang, mà mình chưa có thấy được cái giá trị của cái cõi bên kia, thành ra mình tưởng cuộc sống chỉ có những cái đồ tạm mà mình có thể ôm được thôi, mà những cái gì mà mình có thể ôm được cái thế gian này là mình tất cả những cái đó đều phải bỏ lại hết mới chết. Tất cả những cái gì mà mình ôm được bằng tay, bằng chân ở dưới thế gian này là mình phải bỏ lại hết. Nhưng mà mình vẫn ôm, là tại cái sự vô minh của mình thôi. Mình muốn ôm những cái chuyện mà không có mang đi được. Còn cái chuyện mang đi được thì mình không thấy, mình chưa có thấy, mình chưa có thấy rõ. Thì tự nhiên nó phải đẩy mình vô cái sự tranh giành ở thế gian, tranh giành những cái chuyện mà không có mang đi được. Nếu mà mình tu, mình trở về, mình thấy cái chuyện nó vô lý không? Những cái chuyện mà mình không có mang đi được mà mình cũng giành, tham danh, tham lợi, tham tiền, tham của, cái gì cũng tham hết, tham dục. Dục thời gian là tới già rồi cũng đâu có dục gì nổi nữa. Mình mà cũng ham. Thì bởi vậy mới thấy con người nó vô minh ở chỗ đó. Đáp, lòng tham dục của con người do tập quán xấu tạo thành, sống chung với chấn động của vũ trụ quan mà không bao giờ hướng tâm về cõi thanh nhẹ, bắt buộc phải đấu tranh và tạo dục, không lối thoát, lẫn quẩn trong chiều hướng không sao giải quyết được. Kệ, khổ mà không biết chẳng làm sao, diền mối không minh chẳng bước vào, tạo động cực hình trong một kiếp, thành tâm tự sửa phục hồi mau. Do cái tập quán sống, sống mình sống với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ hàng ngày mà mình không có hướng về đó, mình không có hướng về cái sự thanh nhẹ. Cho nên mình, nếu mình không có hướng về thanh nhẹ thì nó bắt mình hướng về cái sự đấu tranh và tạo dục không lối thoát. Câu số 6, 4 tháng 9 1904. Hỏi những tu sinh có quyền nhận tiền của bạn đạo hay không? À, sao thầy đặt câu này ha? Những cái tu sinh có quyền nhận tiền của bạn đạo hay không? Các bạn có biết tu sinh là gì không? Các bạn có nghe nói qua chưa? Có ai biết tu sinh là gì?
Là mấy người tu trên thiền viện á, anh Bảo.
Mấy người tu trên thiền viện gọi là tu sinh. Dù bỏ đời đi lên thiền viện để ráng họ tu sinh, họ lên để làm gì nữa? Tại sao không có nhà tu mà lên thiền viện tu để làm gì? Mục đích để làm gì? Mục đích của những tu sinh là làm gì? Tại sao không có nhà tu mà lên thiền viện tu để làm gì?
Em có kiến này. Tu sinh ở trên thiền viện thì gọi là lên thiền viện thì sẽ được yên ổn, thanh nhẹ, có thể buông xả được một phần ở đời. Thế ở nhà thì là động loạn nhiều, khuấy động người nọ người kia, thế rồi lại ăn uống, rồi lại suy nghĩ riêng tư này nọ, nhiều vấn đề. Nên lên đến thiền viện thì có thể là buông xả được, buông bỏ được nhiều cái phần đời, phần trược ở nhà. Lên đấy chỉ gọi là tu tập, tức là yên trí và dần dần sẽ buông bỏ được và dần dần sẽ được thanh nhẹ, tiến hóa, thăng hoa nhiều hơn ạ. Dạ hết ạ.
Cái đó có phải là tránh nặng tìm nhẹ không? Tại vì mình ở đời mình phải đi làm, mình kiếm ăn đồ khổ cực, có về sướng rồi lên trên ngồi thiền thôi, không có làm gì hết trơn, chỉ lo tù. Cái đó có phải tránh nặng tìm nhẹ không? Hay là sao, nó có cái lý do gì khác?
Không, một khi mà đã muốn là thanh nhẹ, mà đã muốn là tu tập để tiến hóa thì bây giờ là có thể là gác bỏ cái phần đời, dần dần cũng như là Phật đi, tiến lên đến Phật, gọi là không dính gì về phần trược, về đời, về đời thường nữa, thì để lên trên đấy yên tĩnh để mà tu, để tiến hóa, để thành Phật.
Đức Phật vô rừng tại dưới, Phật nhịn đói, Đức Phật không ăn uống gì, có miếng vải che thân thôi. Mình thời buổi này mình đâu có sống vậy được. Rồi, giờ tu sinh lên thiền viện đến mục đích gì?
Cái đó là người ta dứt khoát, chứ lại người ta phải nuôi dưỡng để sau này có tinh thần phục vụ cho cái mấy người vô vi.
Nghĩa là cái người đó là phát tâm, người tu sinh là cái người phát tâm lo dứt khoát, dứt bỏ chuyện đời, buông bỏ chuyện đời, không có dính líu chuyện đời nữa, để tu, để mau có kết quả. Và sau này có thể đóng góp cho những người kế tiếp, phải không? Nhưng mục đích là vậy đó, mục đích là phải rút ngắn thời gian, chứ khi mà mình buông bỏ hết chuyện đời là đương nhiên là mình phải tu thanh nhẹ hơn chứ, tại vì mình không có dính líu chứ, hiện đời mình đâu có bị mà phải học những bài như những người đời, người ta còn đi làm, người ta bị chịu nhịn nhục đủ thứ để người ta kiếm cơm nó khác. Còn bây giờ mình tránh được cái phần nhẹ đó, mình tránh được cái phần nặng đó, nhưng mà mình phải cố tâm tu nhiều hơn để mình trả lại, để trả lại cái phần đó. Mình trả lại, thành ra tu sinh là mục đích là muốn buông bỏ chuyện đời, lên đó tu thanh nhẹ để sớm thành, gặt hái được một cái gì để đóng góp lại cho những người kế tiếp. Rồi cái đó là người ta hy sinh hết cái cuộc đời, nó bây giờ buông bỏ hết, cái cuộc đời này không có gì đáng hết, buông bỏ hết, không ham muốn gì nữa, không có cái gì mà của họ nữa hết, chỉ muốn có một cái chỗ yên ổn thanh nhẹ để lo tu thôi, và mong cống hiến được cho những người khác những cái gì. Rồi những tu sinh có quyền nhận tiền của bạn đạo hay không? Bây giờ mình đi tới vấn đề thực tế này. Thì bạn đạo nhiều khi thấy tu sinh cũng tội nghiệp, không có làm gì ra tiền, họ cũng cho.
Em xin có ý kiến. Giờ những cái tu sinh mà có nên nhận tiền của các bạn đạo hay không, thì theo em thì nếu bình thường những cái người mà cứ nhận tiền của các bạn đạo mà dùng vào cái việc riêng tư, hoặc là những cái việc không có đúng cái đường lối của đạo pháp ấy, thì không nên. Thế còn mà cái nhận mà để mà dùng vào cái việc phục vụ cho chung ấy, là một cái, hai là để vào cái chương trình tu học tiến hóa về phần điển quang cũng như phần tâm linh của mình thì không sao. Chứ còn nếu mà nhận và để mà làm cái việc riêng tư cho mình thì cũng không nên nhận.
Cái này cho là cho riêng, mà nếu muốn cho thiền viện thì cho thiền viện, chứ đâu có đưa tu sinh làm gì. Cái này cho riêng mà. Cái này bỏ túi riêng mà, đâu có phải là cho thiền viện. Cho thiền viện thì có cái quỹ thiền viện rồi.
Tức là những cái người đấy mà để dùng việc riêng thì không nên.
Nhưng mà cho riêng mà. Đâu rồi ai cho
để mình dùng vào cái để mình học tập và cũng như trao đổi về cái phần tu học của mình thì không sao.
Đâu có gì trao đổi tu học, tiền thì bỏ túi xài, chứ đâu có gì tu học trao đổi tu học ở đâu.
Cho em hỏi chút, cái này em không rõ lắm, ở các thiền viện ở các quốc gia thì tu sinh có cái khoản tiền nào không anh? Ví dụ như người ta phải đi lại, đi tàu xe, thỉnh thoảng về thăm gia đình chẳng hạn, thì nếu người ta không đi làm thì người ta có cái khoản tiền nào để chi cho cái đó không? Có cái trợ cấp nào không anh? Hay là còn ở thiền viện thì chắc chắn là có cái quỹ của thiền viện và thiền viện sẽ nuôi rồi. Thì cái đấy thì khỏi lo rồi.
Cái này tôi không có rành lắm rồi, tại chưa không có rành lắm, thì nghe nói mỗi mấy tu sinh mà hàng năm đi đại hội thì có được bao đi đại hội.
Dạ. Yeah.
Còn mấy cái vụ khác thì tôi không có rành.
Dạ. Yeah. Theo em ấy thì câu này ấy, tu sinh lên thiền viện nên là chỉ lo tu thôi, thì cái chuyện tiền bạc thì chắc là không cần bận rộn nữa, tại vì như mấy thiền viện bên kia là tu sinh em thấy ở đấy cả đời mà. Chị Quý với chị Bích ở đấy cũng đến bây giờ vẫn còn ở Vĩ Kiên. Rồi năm chị em ở nhà chị Huệ Giác là cũng ở đấy suốt mà. Đâu có đi đâu. Nhưng các chị còn đi làm. Còn những như chị Quý với chị Bích thì ở kia thì em cũng không biết được là có phần trợ cấp hay không. Nhưng mà chắc chắn là có cái quỹ của ấy để nuôi. Chứ còn nếu không mọi người bỏ tiền ra thì lấy đâu ra tiền để bỏ ra để lo ăn uống hàng tháng đâu.
Không biết cái đó thì tôi không có rành.
Yeah. Dạ. Yeah.
Thì lúc trước thì cũng có làm việc chút đỉnh giúp bạn đạo, thì bạn đạo cũng có cho lợi chút.
Dạ. Yeah.
Sau này thì mình không có biết, không có rành lắm.
Cái đấy thì nên có cái quy định cụ thể và rõ ràng để nó tránh những cái chuyện phiền toái cho chung. Dạ. Yeah.
Tại vì nếu người ta nghĩ bằng đạo cho riêng thì cái đó thì hỷ bằng đạo thôi, đâu có ai bắt buộc đâu. Bằng nào mình thấy thương thì cho tiền xài vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Mà không biết mỗi cái thiền viện nó hoạt động như thế nào thì mình không biết. Thiền viện bên Pháp thì không có cái quỹ nào hết đây, không có cái quỹ nào hết đây. Là vô thiền, vô tu sinh là phải tự túc ha.
Thiền viện quy thức là em thấy ở tầng 1 chỗ chưa trước cái cầu thang là nó có một cái thùng như đây, thùng phát tâm xây dựng thiền viện ấy. Phát tâm. À không, xin lỗi, sinh hoạt hay sao ấy?
Phước sơn này, phước sơn này.
Một cái thùng em thấy để đấy.
Thùng đó là để.
Còn cái đợt mà em sang đấy ở thì hàng ngày là đóng cái tiền, tại vì cái vùng đấy là vùng nước đấy là nước khoáng, cho nên là nó đắt mắc lắm, cho nên là hàng ngày là phải trả cái tiền nước khoáng đấy.
Nước đó là nước Evian.
Nước Evian đấy, vâng. Nước Evian
này là có dưới nó phun lên mà đâu có tốn tiền gì đâu.
Em không biết, nhưng đợt đấy là có phải gì.
Thì bây giờ cái tiền đó thì ở thiền viện thì không có. Cái thùng đó là hồi xưa chắc có mấy bạn đạo họ lui tới đó, họ ở đó thì họ đóng góp vô tùy hỷ. Mấy bạn đạo mà tới ở đó, ăn ở đó thì người ta đóng góp tùy hỷ. Nhưng mà bây giờ không có ai lui tới nữa thì chắc cái thùng đó nó cũng trống rồi. Rồi đáp nha. Thưa, dấn thân tu học tức là tự dứt khoát tình tiền danh vọng, chỉ biết phục vụ và cảm động lòng người chưa tu, chứ không được mua đồ nhận tiền bất cứ ai. Nhận tiền tùy hỷ đóng góp cho chung, duy trì nơi tu học, cơm rau dứt khoát tu thiền, hướng về thanh tịnh mà tiến thân. Kệ, tham thiền nhập định việc chuyên cần, giải khổ giải mê trí xác phân. Hạnh đức dồi dào tâm tự tiến, trong không mà có cảm thông lòng. Tại sao thầy đặt ra câu hỏi này vậy ha? Tại sao thầy muốn chỉ cho mình cái câu hỏi này để chi? Thầy nói là thưa, đã dấn thân tu học tức là dứt khoát tình tiền danh vọng, chỉ có biết phục vụ và cảm động lòng người chưa tu, chứ không được mưu mô nhận tiền bất cứ ai. Nhận tiền tùy hỷ đóng góp cho chung, duy trì nơi tu học, gom rau dứt khoát tu thiền, hướng về thanh tịnh mà tiến thân. Như đây thầy muốn nói gì? Ở đây thầy muốn nói gì?
Em thấy cái trả lời của thầy, anh Bảo lúc nãy có nói, tức là bạn đạo người ta thương người ta tặng thì tùy hỷ thôi, chứ còn thầy nói đây là không có mưu đồ. Mưu đồ là cái đấy là sai, là cái động loạn, là cái đấy là cái lòng tham nó nổi lên. Và mưu đồ để mong có nhiều tiền thì cái đấy là không đúng rồi. Còn cái bạn đạo người ta tặng thì cá nhân thì không nói, như anh Bảo nói lúc nãy là không nói rồi. Người ta thương người ta tặng, quý mến nhau người ta tặng thì đấy là cá nhân thì không cần đề cập đến.
Không có mưu đồ.
Đề cập nặng là cái vấn đề mưu đồ, cái đấy là
không có tính toán gì hết trang, cái nó thả tự nhiên, không có tính toán mà làm tiền á. Tại vì mình đã dấn thân, mình dứt bỏ tình tiền danh vọng rồi mình mới vô thiền viện mình tu. Mà đi vô trọng rồi mình tính làm tiền nữa thì nó đâu có đúng đâu. Thì lúc đó mình mới dễ thoát. Tại là mình bỏ đầu này mà mình nắm đầu kia thì rốt cuộc mình không có thoát. Một tay bên đây mình bỏ, tay bên kia mình nắm lại thì cũng như không, mình không có đi được. Thành ra vô đó là phải dứt khoát hết, thả lỏng thì để cho trời nuôi thì lo tu thôi. Bây giờ có đi không đi đâu cũng ở chỗ rồi thấy cũng yên thôi, chứ cũng không cần phải đi đâu. Câu hỏi chót. Câu thứ 7, ngày 5 tháng 9, 1994. Những người tu lâu tại sao không thấy sáng? Những người tu lâu tại sao không thấy sáng? Không thấy sáng có nghĩa là cái gì?
Không thấy sáng là có nghĩa là không thấy cái phần hồn của mình. Rồi bây giờ
có gì
em trả lời cả câu là những người tu lâu mà tại sao không thấy ánh sáng thì là do những cái người đấy là họ chưa thật tâm tu, chưa tu đứng đắn, tu chưa sát sao lắm, kiểu như tu thử thôi. Không tu, thật sự tu.
Nhiều khi họ cũng tu đàng hoàng lắm chứ mà nó chưa thấy sáng.
Nhưng mà có khi là kinh nghiệp, cái tiền kiếp của kinh nghiệp của quá nặng cho nên là họ giải hoài luôn. Cho nên vẫn không thể thấy ánh sáng, mà không thể thấy cái phần hồn của mình được.
Đâu phải dễ thấy phần hồn, đâu phải dễ thấy ánh sáng.
Thế mà phải thật tâm tu đàng hoàng, tu đứng đắn thì
đứng đắn cũng chưa chắc à, cũng phải đòi hỏi cái gì khác chứ không phải là mình tu vô mình tu nói tu đúng pháp là thấy ánh sáng rồi đó, coi chừng á, nói vậy là phải coi chừng đấy nha, cẩn thận á. Phải cẩn thận á, phải cẩn thận ghê gớm nha.
Vâng, em có ý kiến. À, những người tu lâu mà tại sao không thấy sáng thì em nghĩ là thứ nhất là hành pháp có thể chưa đúng, thế rồi cái nghiệp tiền kiếp nhiều kiếp như vậy là còn nặng, thế và khi mà tu đã chưa đúng pháp thì cái việc khai mở ở đây rất khó khăn. Việc khai mở
cái đó là mấy người chưa đúng pháp, bây giờ sử dụng đó, bây giờ hành đúng pháp rồi tại sao chưa thấy sáng?
Em nói đây là chưa đúng pháp thì không thấy sáng, nhưng mà nếu mà đúng pháp,
bây giờ đúng rồi,
nếu mà đúng pháp thì có thể nó mở là thấy ánh sáng, là sáng suốt lên, là tiến hóa lên.
Đâu có phải hành đúng pháp là mở thấy sáng liền đâu, đâu phải đơn giản vậy. Nói vậy là chưa hiểu cái pháp á.
nếu thế là do hành chưa đúng pháp và cái tiền kiếp cái nghiệp còn cao còn nặng quá.
Tại vì nó đâu phải tu là chỉ có cái pháp này không? Nếu mà mình hành nó đâu phải chỉ có hành cái pháp này không? Mình tối mình ngồi thiền rồi ban ngày mình làm gì?
À, thế thì coi như là cái việc đời đã có nhiều quá, bảo đời đạo trong tu đời nhiều quá cho nên là chưa có thời gian để hành pháp nhiều.
Tu đâu phải chỉ là hành pháp, khi mà mình nói tu hành ở trong đó nó có chuyện gì đâu.
Thiếu niệm Phật không bảo?
Hả?
Thiếu niệm Phật không?
Thiếu niệm Phật là đương nhiên là có rồi đó. Rồi.
Em xin đóng góp.
Đấy là hành pháp.
Em có mấy cái ý như sau. Cái ý thứ nhất á, là khi nào hành không nghiên cứu gì pháp thành ra hành sai pháp. Rồi một cái ý thứ hai á, hành đúng 100%. Nhưng mà cái hành thời gian ít nhưng mà hốt rác thì nhiều. Thành ra là cái cũng không thấy sáng. Cái ý thứ ba là hành thì đúng, nhưng mà cái nghiệp tiền kiếp nó quá nhiều thì cũng không thấy sáng nổi. Còn cái ý thứ tư á, thì cái ý này chắc hiếm, là bảo đảm hành trúng 100% luôn, trúng 1.000.000% luôn. Nhưng mà đôi khi cái anh này có thể bề trên đó là chưa tới thời cơ, chưa tới cái lúc để khai triển đạo pháp, thành ra bề trên không cho sáng. Em xin hết.
Thì nó cũng có những cái chuyện như vậy, tại vì
nhưng mà cái ý thứ tư em nói là chắc hiếm lắm đó. Bởi vì khi em nói thêm cái chỗ này nè, bởi vì khi người đó mà hành trúng rồi mà cho người đó để đứng ra mà hoằng khai đạo pháp thì nó không đúng cái thời buổi, không đúng ấy, thì thành ra đôi khi nó hư cái mẫu đạo, phải để đúng ngày đúng giờ cho mới cho sáng. Nhưng mà cái người này mà dầu cho người ta không cho người ta sáng, bề trên thấy rồi, cái người này cho cỡ nào đi nữa thì người ta không bao giờ bỏ pháp. Cái này bề trên chấm thì mới có cái trường hợp này, trường hợp đặc biệt. Còn ở những trường hợp khác là nó có những cái còn sai sót nhiều, thành ra nó không sáng. Em đúng có bốn ý nữa.
Tại vì cái mình tu cái này á, mình phải nói về là mỗi người nó một cái căn cơ, một cái trình độ nó khác nhau, không có giống nhau. Thì cái pháp này là để nó giúp cho mình tiến trên cái hành trình của mình, cũng như nãy mình nói mỗi người nó có một cái hành trình, mà không có hành trình nào giống hành trình nào ở đây đó. Mà muốn đạt tới cái ánh sáng, nếu mà mình nói chung là con người nó đã thanh lọc đúng mức rồi, như là nó rước vô không có rước rác vô nhiều nữa mà nó chỉ lo giải không, thì là nghĩa là cái vấn đề tu hành lập hành của nó cũng khá rồi, nghĩa là có tánh hư tật xấu nó mới rước rác. Còn nó sửa được cái tánh tư tật xấu của nó rồi, nó không có rước rác nữa, thì lúc đó nó mới giải từ từ, cái nhà quét mới sạch. Chứ cái nhà mà tối quét rồi ban ngày đem rác vô, tối quét ban ngày đem rác vô, biết chừng nào nó mới sạch. Nghĩa là khi mà mình chưa có ánh sáng là chưa có đủ lực lượng, mình biết là chưa có đủ lực lượng, chưa có đúng mức, thì mình phải làm nữa vậy thôi. Mình làm có thể là nhiều lý do như các bạn nãy giờ nói. Một là thứ nhất là hành không có đúng pháp, là cho cái chổi mà không biết xài, quét tầm bậy tầm bạ thì nó không có sạch. Cái đó là mấy người mà hành không đúng thì chắc chắn là khỏi nói rồi. Bây giờ có đi tới cho 10 năm, 20 năm, 5, 60 năm đi nữa mà quét kiểu đó thì cũng không đi tới đâu. Rồi những người không biết tu, không biết tu là sao? Chỉ nói là tưởng là tôi hành pháp là đủ rồi. không cần gì tu sửa, ban ngày đi cứ sống đời, đời nó tới đâu sống tới đó vậy thôi. Nói đời đạo sống tu mà, tối thì hành pháp, ban ngày sống như người thường, đâu phải vậy. Ban ngày phải lập hạnh của một người tu, coi mình phải có cái hạnh của người tu trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, nhờ vậy mình mới không có rước rác. Còn nếu mà mình không có áp dụng 10 điều tâm đạo thì mình rước rác vô, mình rước rác vô nhiều quá mình tối mình giải, rốt cuộc là tại vì còn nặng trược thôi. Chứ nếu mà người mà thật sự mà thanh lọc đủ mức thanh nhẹ rồi thì tự nhiên nó phải bừng sáng thôi. Nhưng mà đâu phải cái pháp này nó chỉ có bao nhiêu, nó còn cái tâm hạnh đức, sự hy sinh của mình tới đâu, phải bề trên có chứng không? Mình làm cái này phải có bề trên chứng mới được, chứ không phải là tự nhiên mình làm cái pháp này là tự động là mình sẽ được cái vậy đâu. Có sự chứng tâm, cái tâm mình như thế nào, cái hạnh mình như thế nào. Thành ra nhiều người nói thấy ấn chứng tùm lum tà la ra, nhưng mà hạnh đức không có, đường tu cũng không có, sự sáng suốt cũng không có, nhiều khi con ma nó vô nó gạt. Như là những cái gì mà ấn chứng gì mà ông thầy kể, kể cả ấn chứng Phật nó cũng nói luôn, chớp lẹ lắm, ăn cắp lẹ lắm. Giờ nghe băng thầy đã chớp liền, ông thầy nói cái đó nó có luôn. Thấy không? Nó nói niệm bất chánh thì thấy 8-4 đèn đỏ nó có luôn, dốc cỡ đó vậy đó, rồi dẫn vào hồn đi luôn. Nhiều lắm à, cũng có nhiều người vô mà cứ là tu mà ham ấn chứng, không có lo sửa mình mà lo ham ấn chứng, thấy cái này thấy kia nọ để làm gì, rồi tối tâm mà vẫn còn tối tâm, rồi thấy để làm cái gì. Thành ra bị gạt là gạt cái chỗ đó, mê ấn chứng, rồi nghe ấn chứng nào mà thầy kể nó cũng nói nó có luôn. Cái đó là bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Rồi đáp: thưa, những người tu lâu không thấy sáng vì tâm hướng ngoại nhiều hơn là tâm hướng thượng, nghĩa là mình lo chuyện đời nhiều hơn là chuyện đạo, thường xuyên hướng thượng, luồng điển tâm, tâm luồng tâm điển hội tụ với thanh quang mới thấy sáng, kể thanh bình, thanh bình điển giải trí tâm an, chẳng có u ơ, chẳng có màng, tâm động theo đời gây quả hại, bình tâm tiến hóa chẳng mơ màng. Nhiều người mơ màng lắm, vô tu mà mơ màng. Nhưng mà rốt cuộc là mình hướng về đời nhiều, và đương nhiên mình hướng trượt nhiều, làm sao mà mình thấy sáng được. Muốn sáng là phải hiệp nhất cùng trời đất, thì cái lúc đó cái luồng điển của mình phải thanh nhẹ mà thanh lọc đầy đủ, không còn rác rưới nữa, mình mới hội tụ với thanh quang. Muốn hội tụ với thanh quang là nó phải đồng chung một cái từng chấn động lực, mà chấn động lực mà thanh nhẹ thì nó mới hòa được với thanh quang, rồi mới ánh sáng. Còn mình chưa hòa được với thanh quang làm sao mình thấy ánh sáng được. Mình, nhiều người tưởng cái đó là đơn giản, vô chỉ cần thiền vài năm là tôi thấy này, thấy cái nọ là chỉ bị gạt thôi, không có đi tới đâu hết, uổng một kiếp người. Rồi các bạn có gì thắc mắc, có gì muốn đóng góp không? Còn 5 phút. Còn 5 phút muốn trao đổi tự do.
Anh Bảo ơi, dạ. Anh Bảo ơi, anh nhắc lại giùm em cái mà cái mấy câu niệm của mình là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó anh Bảo. Tại vì để em nói rõ cho ông xã em ông nghe, tại vì ổng coi á bên bên Phật giáo đó, em nói là như là em cứ nhớ là anh nhắc với lại thầy nhắc là quy quy y là quay về, còn cái kia ảnh giảng theo Phật không hà, cho nên em muốn anh nhắc lại để em thâu lại cho anh nghe.
Cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thầy giảng nhiều kiểu lắm, nhưng mà cái nghĩa chánh là cái nghĩa mà chánh mình có thể nhớ là tại nó nhiều thầy phân ra nhiều cách giải khác nhau lắm, nhưng mà nói chung á cái mà dễ nhớ với đó, quy Phật, quy là trở về y như cũ á, Phật là cái sự thanh nhẹ, là mình phải trở về cái sự thanh tịnh, trở về cái sự thanh nhẹ của mình. Quy Pháp là mình mượn pháp để mình khứ được lưu thanh, mình giải đó. Quy Tăng là mình trở về với cái bổn phận của mình đối với chúng sanh ở trong cái bản thể này, là mình phải lo dìu dắt tụi nó tu, nó tiến thì mình mới tiến được. Còn nếu mà mình không dẫn dắt nó thì mình không có sửa tâm sửa tánh được, mình cũng không có tiếng được. Đại khái nó vậy thôi, chứ nếu mà muốn nghe cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này là phải nghe nhiều băng lắm. Trời thì thầy không phải thầy giảng một chỗ mà thầy giảng rất nhiều. Thành ra mình phải nghe nhiều quá thì mới nhớ hết được. Nhiều cách giảng quy pháp, dạ. Quy pháp, quy tâm.
Em cũng có nghe hoài mà em bởi vậy em.
Bây giờ muốn vì kỳ sau á, hình như trên suối đạo cũng có, suối đạo cũng có quy Phật, quy pháp, quy tâm á. Thành ra mình lên trển kiếm á, rồi lấy cái tờ giấy á.
Kiếm trên suối đạo vô di khó tìm lắm, em ở nhà em mà có, em có nghe mà vậy em muốn bắt trở lại là em không biết nằm ở chỗ nào, thẻ nào, nhưng mà em tìm trên suối đạo du di của anh em tìm mà không, em đánh nó không có ra.
Đánh không ra hả?
Dạ. Anh có thì anh bảo nếu anh có gặp cái anh cho em qua Zalo được không?
Được, để có gì mình gửi cho.
Dạ, tại vì ảnh thì ảnh mới ngồi mà ảnh cứ ảnh không có nghe băng thầy, mà ảnh lại là ảnh lục sạn ở trong mạng ba kinh gì đâu bên Phật giáo đó, rồi giảng đâu có giống thầy mình giảng. Thì em mới ảnh mới hỏi em vậy chứ thầy giảng sao, cái em mới nói là quay về vậy đó. Thì ảnh cứ nghe bên Phật, em muốn cho anh nghe cho anh hiểu vậy đó.
Uh-huh.
Dạ.
Thì để cho nghe lại đi, thầy giảng nhiều lắm. Thầy giảng về cái này cũng ít nhất cũng 5-6 bằng khác nhau á.
Em nghe mà em cứ nhớ là tất nhiên là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Em cứ nhớ là quay về, mà quay trở về cái bản thể của mình để mà mình trở về trên. Em như cứ nhớ hôm nay em nhớ cái
không phải cái đó, quy Phật, quy pháp, quy tăng không phải vậy. Quy Phật là trở về với sự thanh nhẹ của mình lui trở về với sự thanh tịnh của mình á, là kêu quy Phật. Con người ta là nó quy, nó không có quy y Phật mà nó hướng về sự động loạn thôi à. Cho nên tối ngồi thiền là quy Phật, là trở về với sự thanh tịnh. Còn ban ngày nó lo hướng về động không à. Con người ta nhìn kỹ coi, suốt cả ngày hướng về động thôi chứ đâu có hướng về tịnh. Tối mình ngồi thiền là quy Phật, là trở về với sự thanh tịnh của mình. Quy pháp là mình trở về mượn cái pháp này lo khứ trược lưu thanh, lo giải dọn cái tiểu thiên địa của này. Quy tăng là để về cái bổn phận của phần hồn đối với chúng sanh và đối với trời đất. Bây giờ đối với chúng sanh là phải quay về để nó giáo dục tụi nó nhé. Ở đây mình có nguyên đám nó tu với mình mà giờ nó không hiểu đạo gì hết trơn, nên lôi kéo mình đi xuống luôn. Sao mình dạy nó nghe, mình biểu nó sửa, đâu có sửa, đâu có hiểu gì đâu mà sửa. Không tu mà không sửa đâu có tiếp. Phải sửa mới tiến, phải giải mới mở. Mà tu mà không sửa làm sao tiến, không giải làm sao mở. Đã quy là nhắc nhở mình nha, khi mà bước vô ngồi thiền là lo hướng về cái sự thanh nhẹ, chứ không có vô mà ngồi thiền mà còn nhớ chuyện đời nữa, là nhớ về sự động loạn rồi.
Ở bên Phật giáo giải thích ngộ lắm, thành ra
đâu có giống mình được, làm sao giống được. Hai bên cái bên đi về khoa học quyền bí điển quan, mà bên kia nó giảng thi theo lý văn chương, là làm sao mà giống được. Hai cái không có thể nào so sánh được, chắc là phải khỏi mất công so sánh.
Nó ngược gì kỳ lắm, thành ra em nó không được.
Tại trình độ người ta tới đó, người ta giảng tới đó thôi, chứ người ta đâu có biết cái điểm quan là gì.
Em hỏi
phải cho ông nghe băng của thầy để cho ông thấm thía thay đổi những cái kiến thức mà về hồi đó giờ không có. Bây giờ phải thay thế bằng những cái kiến thức về điển giới, về khoa học quyền bí. Còn cái kia không phải khoa học quyền bí. Bây giờ muốn thì phải cho nghe băng nhiều nó mới thấm từ từ, chứ đâu phải mới vô nghe hiểu điện đâu. Nhiều khi thầy nói họ cũng không hiểu gì. Nói thiệt. Nhiều khi bạn đạo mình, nhiều khi thầy nói không hiểu.
Cái thời gian mà nghe băng không phải tự nhiên có. Tự nhiên ảnh muốn nghe băng thì ảnh mới bắt ảnh nghe. Còn em cũng mở đó, mà có khi ảnh không có chú ý ảnh nghe.
Cái đó không sao. Cái đã xả tự nhiên đi. Mọi gì đạo là tự nhiên, hồn nhiên. Đạo.
Ảnh thích đó thì ảnh...
Đạo là tự nhiên mà hồn nhiên. Mà trình độ tới đâu, duyên tới đâu thì nó hưởng tới đó thôi à. Mình không có nên ép.
Bây giờ là khá lắm rồi, ngồi xong là bây giờ tự động cái băng của thầy mà nó xúc cái chui điện ra thì ảnh biết lại, ảnh mở là quá tiến bộ. Trong khi hồi xưa em mở băng thầy lãnh đạo tắt không đó anh.
Đó, thì có sự thay đổi gì là chuyển tiến rồi đó.
Em nói thôi để từ từ, để em muốn hỏi để em có gì em cho ảnh nghe lại để anh hiểu anh. Đó.
Để bữa nào gửi cho.
Dạ dạ em cảm ơn anh.
Giờ nó đi quy về điển quang đi, đừng cái vô quy ông thầy chùa, nó quy tăng này đi theo ông thầy chùa đâu có đúng, bây giờ hết rồi.
Thì em thấy ảnh ghi chép ra là y chang như anh, nó quy y Phật là gì, là quy y tăng là đi theo ông thầy chùa đó. Em thấy cái tài liệu ảnh đưa ra, em nói em mới nói không được, để em tìm cho anh nghe thầy, em không có thuộc thầy giảng như thế nào mà em nói rằng lại cho anh hiểu, để em hỏi anh Bảo với lại để em nghe lại bằng thầy rồi em mở em cho anh nghe, chứ anh hiểu vậy không phải bên đây người ta giải thích theo khoa học đàng hoàng, chứ đâu phải là ông thầy chùa đó ông chết là phải đi theo cái pháp của ổng. Dạ dạ rồi, để bạn đạo có hỏi gì hỏi anh Bảo, em cảm ơn anh Bảo. Dạ
em vừa tìm trên suối đạo vô vi mà không thấy có cái quy Phật quy pháp quy tăng ấy nhỉ.
Để anh kiếm, để anh về anh hỏi Eliza, Eli rành lắm hỏi là biết rồi.
Dạ.
Có gì kêu Eli gửi cho.
Em vào cái mục tìm ở đấy mà em tìm không ra. Đấy, giờ em tìm mà không thấy. Thì hay là chưa đưa lên.
Có thể đưa, chưa đưa lên hoặc là.
Dạ, dạ.
Trong cái nguyện á anh Thanh.
À, trong phần nguyện à?
Ở trong cái bài nguyện bữa mình mới học á.
À, trong nguyện
chỉ có trong phần nguyện của pháp luân thường chuyển thôi.
À, ông trong phần nguyện là của ông mình đâu lại không bám công phu đó đó. Đúng rồi đó. Dạ nói đúng á.
Trong pháp luân thường chuyển mà.
Không, không phải trong pháp luân thường chuyển, pháp luân thường chuyển đâu có nghĩa gì, nó bậy đúng không? Ở trong phần nguyện á.
Trong đầu tiên của phần nguyện.
Cái phần trong phần nguyện chứ phải pháp luân thường chuyển.
Cái phần đầu tiên phần mình học là có. Bây giờ chị nghe lại
cái pháp luân thường chuyển ở trong phần nguyện chứ không phải pháp luân thường chuyển.
Cũng nhớ anh Bảo có giải thích rồi mà không biết nó nằm ở trong cái.
Ở trong cái về lên nghe lại cái phần phương pháp công phu mà ông là cái phần nguyện ở trong đó có.
Biết đây nó nằm nào
trong phần nguyện mà.
Đây để em lấy cái phần cái đường link em gửi cho chị.
Chịu khó nghe thêm chút xíu là đi tới à, tại vì mình vô mình giải thích mấy câu nguyện là gì, đi tới cuối câu nguyện là đây quy Phật quy pháp đi tăng thì lúc đó có mở băng cho nghe đó. Đúng rồi đó.
Em hỏi bác Bảo tí nhá. Bác Bảo ơi, em có ý kiến em hỏi tí nhá.
Dạ.
Yeah. Khi mà cái phần mà gọi là khi mà thực hành công phu pháp luân thường chuyển xong ấy, trong là có một cái mục nhỏ ấy là gọi là để trợ hỗ trợ cho có sức khỏe ấy, thì là lễ 50 lễ kính đấy. Thì bây giờ là lễ kính thì như vậy là chạm chán xuống.
Cái đó nó không
chạm chán xuống.
Cái đó nó không có dính líu. Thứ nhất nó không có dính líu gì tới pháp luân thường chuyển hết á.
Thế ạ.
Quên nó đi, đừng có bao giờ chị luôn luôn chị kết nối nó với pháp luân thường chuyển, dẹp nó qua một bên đi. Không có cái đó là cái trợ đã làm thêm cái pháp phụ chứ không có dính líu gì tới pháp luân thường chuyển, quên nó đi. Chị bị kẹt cái đó không đầy chưa có giải xong á.
À vâng, thế thôi.
Không có nhớ gì cái pháp luân thường chuyển là pháp luân thường chuyển, còn cái lạy kiến là cái pháp lạy kiến nó riêng, không có hai cái không có nói với nhau được, không có chỗ nào mà nó kết nối hai cái đó lại hết. Bây giờ chị muốn hỏi về lạy kiến làm sao? Lạy kiến
thế em công phu xong thì em lạy kiến như thế thì không, có được không?
Công phu sao giờ đó, giờ công phu xong mình phải lên nằm nghỉ thôi chứ không có lạy kiến gì hết. Lạy kiến tại sao không làm ban ngày mà để khuya làm?
Không, em lại ban ngày đi chứ.
À, là ban ngày
thôi. Vâng, em chỉ lại sáng sớm thôi.
À. Cái đó là lại thêm thôi, cái đó là giờ nào rảnh là mình lại cũng được. Còn tối vâng. Khuya đừng có làm. Tối khuya
hành
công phu vâng. Xong rồi lên giường ngủ thôi, chứ không có phải là làm mới thiền xong rồi cái pháp nó tịnh rồi, bây giờ mình làm cho nó động lại cái thể xác mình đâu có được.
Vâng. Em chỉ có là công phu sáng sớm xong cái là em lạy kính đi thôi, có một lần đi thôi.
Muốn lạy thì lạy không sao, muốn lạy lúc nào trong ngày, muốn lạy gì lạy, nhưng mà tối đừng có làm.
À vâng. Vâng vâng vâng. Thế em biết rồi, em hiểu rồi. Em cảm ơn bác nhé.
Rồi hết rồi.
Chị Thoa, em gửi vào Zalo cho chị cái ghi âm của cái phần trao đổi về câu nguyện ấy, chị mở trong đó chị xem nhé.
Có rồi phần... vậy. Rồi chị, chị cảm ơn. Bữa hôm chị cũng có nhớ anh Bảo có nhắc lần rồi mà chị không biết nằm ở trong cái phần giờ, nào.
Em gửi rồi, chị chịu khó nghe lại đi rồi chị sẽ đến cái đoạn đó.
Nghe lại, chị kéo tới cái chút cái chỗ mà giảng về mấy câu nguyện đó, kéo cho nó chạy nhanh chút.
Biết, em dạ em biết kéo cái đó để em tìm ra anh Bảo.
Rồi tìm đi, không có mất nhiều phút đâu, 5 phút là tìm ra rồi.
Dạ chứ chứ trong số đạo vô vi em kiếm quá chừng luôn, kiếm không có được.
Có thể là chưa để lên, hay là để lên với cái tên khác.
Thì nhưng mà ở trong máy của em á, máy của em cũng nghe thầy giảng mà em không biết nằm ở chỗ nào, mà trong máy đâu có kéo được.
Sao mà trong máy mà tìm ra được?
Trong máy không có tìm được.
Làm sao mà tìm được?
Bây giờ này em gửi cho chị rồi. Thôi khỏi.
Rồi.
Bây giờ em gửi cho chị rồi, chị chịu khó nghe lại.
Rồi, chị cảm ơn. Rồi để chị mở lên
Zalo
chị...
nhá. Em vừa gửi vào Zalo.
Zalo chị, Zalo của Văn Thanh gửi cho chị ha. Rồi.
À, chị sao chị sao đi. Chị ôn lại hết, nhắc lại dùm cho bạn đạo nha. Giao cho chị qua cái chuyện đó làm á, chị sao chị nhắc lại cho biết.
Dạ rồi, để em nghe xong rồi em có nhiệm vụ em nhắc lại. Dạ.
Nhắc lại phải ghi chép đàng hoàng nha, chứ không phải nói sơ sơ nó vậy không được á, phải ghi chép
rồi. Rồi để em nghe rồi em ghi chép lại đàng hoàng em cho nó rành mạch đàng hoàng. Em bởi em nhớ hôm trước mình học, em nhớ anh có nhắc, em có ghi. Em có mỗi lần em học cái gì
không
hay
có ghi, em không có ghi. Học không có ghi cho nên mới quên, chứ nếu mà có ghi thì
không
lấy
có bảo ghi đó. Ghi mà giờ kiếm muốn chết mà không biết nó đọc đàn nào, kiếm ghi quá trời kiếm.
Bỏ đâu rồi, học trò mà đi ghi bài mà không biết
em,
bỏ đâu
ghi,
rồi.
Em ghi, em để trong cái em có cái cuốn để em ghi mà em qua nay em tìm hoài, em không biết đường ở đâu mà em tìm nó chứ.
Học trò mà đi mất tập rồi thôi.
Trời đất ơi, học trò ghi chép cho kỹ mà tới chừng tìm không ra, bởi vậy mới nói.
Đi học lại rồi, tối nay đi học lại được.
Dạ, em hay ghi lắm, dạ. Mà em ghi sắp tới hận tìm được, mai mốt chắc phải làm cách nào phải ghi cái đề tài cho nó rõ không. Giống như đi học vậy mới được.
Mất tập thì học lại, có ghi trên mạng hết trơn rồi, ai mà thiếu bài học lại đâu sao.
Dạ.
Thi lại, chịu khó thi lại thôi.
Bạn Đào có ai thắc mắc gì nữa, nếu không thì thôi để anh bảo mình đó. Cảm ơn
anh Bảo. Cảm ơn các bạn nha.
Dạ cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn
nha. Chào anh Bảo nha. Chào anh và quý bạn Đào.
Tất cả các bạn Đào nha. Tất cả các bạn Đào nha.
Chào cô Tình.
Chào mọi người.
Chào anh Giang Thanh nha. Hẹn gặp lại tuần sau.
Chào
tất cả các bạn Đào.